mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa quý Phật tử, tôi đi Âu Châu tôi về, thầy trụ trì có điện mời tôi giảng cái khóa Phật pháp này qua thứ bảy chủ nhật. Tôi đi giảng trường hạ ở Tiền Giang, cái đạo tràng niệm Phật ở chùa Thiên Phước ở Tiền Giang cũng đông, nhưng cũng có một cái duyên là thì tôi đi Âu Châu thì tôi có hứa với cái gia đình ở bên Âu Châu đó là về Việt Nam làm đám cưới. Sáng hôm qua thì tôi làm lễ hàng thuận cho cái Phật tử đó, bên Âu Châu họ về bên đây họ làm đám cưới mà gia đình ở bên đó, thì tôi hứa bên đó. Thì hôm qua thì làm cái lễ hàng thuận thì không lâu lắm, nhưng mà cứ nói một câu cái rồi nghỉ, cái người ta thông dịch cho cái người Tây đó người ta nghe, chứ tôi không nghe được gì hết. Sao nói mấy chữ thì nghỉ rồi ta dịch rồi ngồi đó chờ rồi dịch rồi nói nữa, lâu quá. Thì tôi nhớ cái năm đó hòa thượng Thanh Từ, hòa thượng đi Âu Châu về, hòa thượng không có kể rồi. Giảng một buổi giảng mà 4 tiếng rưỡi. Tôi hỏi chứ hồi giờ pháp sư đâu ai nào giảng dữ vậy. Rồi tôi nói tôi giảng đoạn cái tôi nghỉ cái hồi dịch, rồi cái tôi giảng tiếp rồi dịch. Nói vậy chứ mà tôi cũng chưa có chứng kiến cái cảnh nào. Năm đó tôi xuống với An Giang tôi giảng cái chùa Miên, giảng buổi giảng 5 tiếng, hơn hòa thượng giảng 4 tiếng rưỡi nữa. Tại vì cái ông sư Miên đó ông thích cái bài Tứ Diệu Đế, bên Nguyên Thủy thì cái bài Tứ Diệu Đế là căn bản, nhưng mà tôi thì tôi không có dựa theo cái Tứ Diệu Đế của hòa thượng Thiện Hoa trong Phật học phổ thông, nhưng mà tôi soạn theo Nguyên Thủy, tức là Đại Đức Narada có giảng cái bài đó ở chùa Xá Lợi, cái bài Tứ Diệu Đế đó Đại Đức giảng ở Xá Lợi. Thì giáo sư Phạm Kim Khánh dịch ra chữ Việt, thì lúc đó thì ngài giảng tiếng Anh, thì tôi được cái bản đó cho nên tôi về tôi soạn lại theo cái bài của Nguyên Thủy. Sau đó cái sư đó ở dưới An Giang, sư đó thích quá, kể lên thỉnh tôi xuống nó giảng cái bài đó cho chư tăng ở dưới đó, thì khoảng hơn 2000 chư tăng của Tri Tôn nói chung là của An Giang là tập trung đó hết. Tôi giảng 2 ngày thì các sư còn trẻ tuổi chữ Việt thì không có rành, cho nên tôi giảng xong rồi sư đó phải dịch lên tiếng Miên cho các vị đó họ nghe. Cho nên cái bài giảng đó nó dài mà nó ngồi ê luôn. Cái cung cách thuyết pháp của bên Nguyên Thủy, của bên các sư dưới An Giang đó thì nó khác hơn mình, nên là làm một cái pháp tòa nó vuông, cao lên khoảng chừng 1 mét hơn, rồi đóng cái mái rồi làm đẹp lắm, trang trí rồi kia các nợ pháp sư ngồi trong cái đó cao lên vậy. Rồi còn thính chúng thì ngồi hai hàng đôi ngồi dài ra tới ngoài sân, rồi 4 vị tăng ngồi 4 góc hộ pháp đó mà. Thì cái vị mà thông phiên dịch đó, thì ngồi kế bên sau lưng đấy. Thằng Thuận cũng giống vậy, tôi ngồi tôi giảng thì cái anh ảnh ngồi ảnh phiên dịch, ảnh ngồi kế bên. Rồi tôi nói chồng đối với vợ có 5 điều, thì ổng nói gì đó tôi đâu biết, ổng nói của ổng mình không nghe. Điều thứ nhất là gì? Vợ đối với chồng có 5 điều, vậy cái nghĩ nói vậy thôi. Thì thưa quý vị, mùa an cư thì cái truyền thống an cư đó là từ khi Đức Phật còn tại thế, mà Đức Phật an cư cho đến cái năm cuối cùng là Phật vào Niết Bàn. Có cái điểm thì có cái thay đổi, chỗ này đạo họ cũng có cái pháp an cư, chứ không phải là trong giáo đoàn của Phật và Đức Phật mới an cư. Chúng ta xin hiểu cái đó là an cư thì ngoại đạo cũng có an cư. Như vậy ai đọc kinh A Hàm á thì mới thấy rằng cái sự sinh hoạt thời của Đức Phật, giáo đoàn của Phật và ngoại đạo như thế nào. Chứ không phải là an cư này chỉ có giáo đoàn của Phật và Đức Phật mà ngoại đạo cũng có an cư. An cư có nghĩa là ở yên một chỗ là an cư. Nhưng mà ngoại đạo không có kiết hạ, chỉ an cư thôi không kiết hạ. Là vì sao? Là vì cái thời gian đó mưa lục lội trở ngại cho cái việc hành đạo của các tôn giáo. Như vậy là trong đó có sự trở ngại vấn đề hoằng pháp lợi sanh của giáo đoàn của Phật, trở ngại. Thì quý vị cứ hồi tưởng lại 2600 năm về trước thì đường xá như thế nào? Có đường bê tông không? Cho nên là cái nguy hiểm khi mà mưa bão nước lụt trôi, cho nên nó trở ngại cho các vị giáo sĩ. Vì vậy mà cái truyền thống an cư đến cái mùa mưa này thì 96 cái tôn giáo khác nhau thời bấy giờ đều phải an cư. Thời của Đức Phật, cái bối cảnh đó, thời Đức Phật 96 tôn giáo, chứ không phải riêng có mình Bà La Môn với đạo Phật không, mà 96 tôn giáo đều phải an cư, tức là dừng lại một chỗ để ở yên, tránh mưa tránh bão đại khái như thế. Nhưng mà không có kiết hạ. Như vậy tôi đọc trong A Hàm thì trong A Hàm nói một đoạn nó như thế này: tu sĩ của là Bà La Môn tìm chỗ ở yên trong mùa mưa lục lội, họ tập trung rồi họ làm như thế này, rồi đá gà, đá bóng, rồi lô tô đại khái, tức là mình nói theo cái danh từ của mình bây giờ đó. Nhưng mà những cái trò chơi dân gian là bây giờ giáo sĩ họ tập trung lại họ làm. Mà đệ tử Sa Môn Cồ Đàm Vô Như Thị Sự, tức là đệ tử của Đức Cồ Đàm Gotama, thì không làm những cái việc làm của Bà La Môn, của giáo sĩ của các tôn giáo, không làm, đi ngược lại. Ta trình bày cái sự sinh hoạt của ngoại đạo rồi kết luận lại là đệ tử Cồ Đàm, Sa Môn Cồ Đàm Vô Như Thị Sự, tức là họ làm như vậy đó, mà đệ tử Đức Cồ Đàm thì không làm như vậy. Thì ta biết rõ ràng cái sinh hoạt trong cái thời đại của ngoại đạo. Họ làm nhiều cái trò chơi thôi, ở yên rồi chơi thôi, bày ra cái chơi cái này chơi cái này. Đó nào, thì chúng ta mới thấy rõ ràng là trong kinh A Hàm có gì. Thì bây giờ chúng tôi nói rằng là giáo đoàn của Phật và Đức Phật là an cư kiết hạ, mà ngoại đạo thì chỉ có an cư không thôi. Kiết hạ là sao? Chữ kiết có nghĩa là trói buộc, hạn chế. Chữ kiết nó có hai chữ, chữ tàu thì nó rõ lắm, chữ việt mình có một chữ là chữ kiết, mà kiết tường nó khác. Ví dụ như chúng ta nói là nguyện trú kiết tường, chữ kiết nó khác, còn chữ kiết hạ này nó khác. Mà chữ tàu viết mới được, còn chữ việt thì viết không được, nó khổ vậy đó. Cho nên hồi đó tôi thi trung đẳng Phật học, trung đẳng Phật học, mà cái bài thơ này đó mà giáo sư đọc mình viết lại bằng chữ tàu thì được 10 điểm, cho 5 câu hỏi giáo khoa 10 điểm nữa là cái bài đó bị chi mình được 20 điểm. Thì thầy Nguyên Hồng ổng đọc đồ lợi tham danh mãn thế gian, tôi viết chữ đồ là bản đồ thì không được. Quý vị thấy không? Giáo sư ta đọc đồ lợi tham danh mãn thế gian, tôi phải viết lại chữ tàu là đồ lợi tham danh mãn thế gian, chữ đồ là bản đồ, làm sao dịch? Viết rồi mà dịch không được, cái đồ ngu á. Chữ đồ đó chứ không phải là đồ là bản đồ, chứ chữ tàu nó khác, bên nó đồ ngu, đó là đồ đó đó. Thành ra chữ tàu nó rắc rối vậy. Kiết hạ, chữ kiết đây có nghĩa là trói buộc, giới hạn trong cái mùa hạ. Mà mùa hạ bên Ấn Độ là 4 tháng, không phải như Việt Nam mình là 3 tháng, 4 tháng. Bên Ấn Độ nó chia là xuân, hạ và đông, không có thu. Như vậy là 4 lần 3 là 12. Cái mùa hạ này chúng ta chỉ trói buộc giới hạn trong 3 tháng của mùa hạ, chứ không phải là 4 tháng của mùa hạ. Mà nếu mình an cư là 3 tháng đó nè, nhưng mà không phải, cái mùa hạ đó là 4 tháng. Giới hạn cái phạm vi trong cái mùa hạ đó, chứ không phải là suốt hết cái mùa hạ. Cho nên có chữ kiết. Còn chữ kiết là tường, tiếp đó là tốt đẹp, nó là khác, cái chữ đó khác. Thế thì chữ kiết này nó còn thêm một cái nghĩa nữa, nó không phải là trói buộc trong cái mùa hạ đó không, mà kiết giới. Còn cái nghĩa là kiết giới, mới kiết giới an cư. Đó nè, như vậy tức là hàng tỳ kheo trước ngày an cư là phải họp các vị trưởng lão lại, rồi mới ấn định cái địa điểm để mà làm cái giới trường đó, chọn cái địa điểm để mà cái ngày kiết giới là quy định tiểu giới ra làm sao, đại giới ra làm sao mới có thể ăn cư. Như vậy là ngoại đạo chỉ tìm cái chỗ ở yên lại, không đi lại mưa gió thôi. Nhưng mà bên giáo đoàn của Phật và Đức Phật là kiết giới ăn cư. Trong cái giới này thì rõ ràng là có cái giới trường là đại giới, tiểu giới, rõ ràng. Ví dụ như khuôn viên của cái chùa Pháp Thường này có cái tường rào nè, thì bây giờ người ta kiết cái giới này đó là chư tăng ở trong cái trường hạ này chỉ đi vòng vòng theo cái bờ tường đó thôi, chứ không được ra ngoài. Chiều mình đi phóng tham, mình đi chỗ này chỗ kia đi cho nó thư giãn, là chỉ được đi trong cái bờ tường đó thôi, cái hàng rào đó, chứ không được đi ra ngoài. Cái giới thứ hai đó là người ta kiết rộng ra một chút, tức là đông nam lấy cái gì làm nêu, tây nam lấy cái gì làm nêu, đông bắc lấy gì làm nêu, gì đó người ta lấy cái nêu đó, tức là rộng hơn ngoài cái chùa Pháp Thường này 1-2 cây số cũng được. Nhưng bây giờ ví dụ như bây giờ kiếp giới là chư tăng ở trong cái huyện Nhơn Trạch này, thì ngoài cái giới trường của cái điểm an cư này còn cái phạm vi hành chánh trong cái huyện Nhơn Trạch này, để cho chư tăng các chùa trong cái huyện Nhơn Trạch này là được đi lại trong cái mùa an cư này để sinh hoạt. Ta đã có cái giới hạn. Bây giờ tôi là pháp sư, tôi đi dạy nhiều cái trường hạ, tôi dạy nhiều cái trường hạ, thì tôi phải nói là tôi đi từ cái trường hạ này tới cái trường hạ này, từ cái trường hạ này tới cái trường hạ này. Nhưng mà tôi chỉ được quyền tới trường hạ đó tôi về, chứ tôi không ghé dọc được ăn dỗ, đúng không? Có ngày thường thì búa xua muốn đi ghé đâu có ghé. Bây giờ không được, tôi kiếp giới rồi, từ cái trường hạ này tới cái trường hạ này tôi về chứ không được đi ghé dọc. Nó có cái quy luật đó. Như vậy là cái giới rộng, cái giới hẹp có cái khai mở, và cái quan trọng nữa là cái giới trường để Bồ Tát. Như vậy cái chánh điện của chùa Pháp Thường này, người ta quy định cái góc này tới cái góc này, cái trống cái chuông gì đó ta làm cái giới trường để Bồ Tát, thì chư tăng không được dựa danh tự, không được dựa danh tự. Và ta tiếp thêm hai thước nữa, từ giới tường ra hai thước nữa để làm chi, trừ khi trong cái mùa an cư này mà ta sửa chữa ta làm cái gì đó, hai thước ra hai thước. Nhưng mà quy định trong cái phạm vi của cái chánh điện này là chư tăng chư ni ngồi Bồ Tát không được dựa vết tường, dựa vết tường là phạm giới. Đặc biệt nó có nhiều chuyện đó. Như vậy quý vị thấy chữ kiết giới, kiết giới. Ở đây nó có cái giới trường rộng hẹp rất là tùy theo cái ban chấp sự đó và các vị trưởng lão đã cho phép theo quy định của Đức Phật. Như vậy bây giờ có hai cái chùa tăng và chùa ni cách nhau đây khoảng 50 thước ví dụ vậy. Thì bây giờ kiết giới bên ta, kiết giới bên đây là trong luật Phật không cho kiết giới chồng lên, không cho kiết giới chồng lên. Có nghĩa là cái mí này bên ta, cái mí bên kia, tức là phải hở ra hai thước chứ không cho chồng. Quy định của Đức Phật. Tôi nói đại khái như vậy chứ còn cái đó thì phải nói cho rõ ràng, cho nó kỹ càng. Ở đây mình nói đại khái. Ý tôi muốn nói là kiết giới là vậy. Rồi trong cái thời gian tu học đó thì ta quy định như thế nào? Thời của Đức Phật thì nó khác cái thời của chúng ta. Như vậy cái thời của Đức Phật đó là sau cái mùa an cư đó là các vị hành giả đó tối thiểu phải chứng quả tu đạo hạnh. Phải tối thiểu phải chứng quả tu đạo hạnh. Bởi vì tứ quả sa môn nó có bốn quả tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hàm, a la hớn, thì cái trường hạ đó chư tăng họ an cư cái hạ đó, khi họ ra hạ thì họ chứng quả thánh mà tối thiểu của cái đà sơ quả, còn a la hớn quả bây giờ mình không ai chứng hết, có cái hạ mà không ai chứng hết rồi. Quý vị thấy không? Là vì sao? Cho nên mình nói là cái thời này là cái thời mạt pháp, không phải mạt pháp. Nói như vậy chưa đúng. Vì giáo pháp của Đức Phật nó chia làm chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Tôi nói cái chỗ mà không chứng quả đó, nó liên quan đến cái là chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Thời nào gọi là chánh pháp? Như vậy chúng ta muốn hiểu cái thời chánh pháp đó là đủ bốn cái tiêu chuẩn mới gọi là chánh pháp, mà nó thiếu bốn cái tiêu chuẩn không? Giáo, lý, hạnh, quả. Cái thời đó đó đúng bốn cái tiêu chuẩn này gọi là chánh pháp. Thì cái thời của Đức Phật đó là giáo, lý, hạnh, quả đủ, cho nên hễ người tu gặp Phật và tu là chứng quả. Giáo, lý, hạnh, quả, có giáo, có lý, có người dạy, có kinh điển, có người tu, có người chứng đắc, thì cái thời đó gọi là thời chánh pháp. Như vậy là chúng ta đọc lịch sử của Đức Phật, chúng ta thấy là có những vị cư sĩ đến với Ngài rồi Ngài nói một bài kệ gì đó cái rồi chứng quả hay là không. Nên đây thì tôi nói một cái mẫu chuyện thế này để quý thầy quý cô là quý Phật tử. Có cái gia đình này giàu có lắm, mà cái cô con gái đó là gả đâu cũng không chịu hết. Nhiều cái nhà giàu có, nhiều công tử được đến nói mà cô không ưng ai làm chồng, cô chê hết. Thế thì cô lấy một cái người nghèo khổ, bần cùng, gia đình không đồng ý đâu. Cha mẹ cũng không đồng ý, mà họ hàng cũng không đồng ý hết. Thì cuối cùng hai người này họ mới họ dắt đi. Rồi đi tìm cái chỗ nào đó, rồi vợ chồng đốn cây đốn lá rồi che chòi che đồ ở, để sanh đứa con đầu lòng. Thì sanh con rồi đó thì càng khó khăn. Vì cái lúc bình thường thì vợ cũng đi tìm thức ăn được, chồng cũng đi tìm thức ăn được. Bây giờ ông chồng đi tìm mà bà vợ ở nhà không đi tìm được, rồi nuôi thêm cái đứa nhỏ này nữa, cho nên cái kinh tế nó khó khăn, càng khó khăn. Thì vợ chồng mới bàn nhau thôi về, dẫn nhau về. Mình năn nỉ bố mẹ rồi mình nhận cái khuyết điểm rồi này cái khác, nó chẳng lẽ cha mẹ giết mình. Cho nên bàn bạc với nhau thì ông chồng nó không được, không được. Nếu mà nàng trở về thì cha mẹ của nàng đồng ý, mà anh em dòng họ của nàng chưa chắc đồng ý, họ giết anh chết. Cho nên người chồng không đồng ý chuyện. Nên cuối cùng thì bà vợ quyết định về. Thì khi về đó cũng trình bày như vậy cho cha mẹ, thì cha mẹ thương con mà chấp nhận, nhưng mà dòng họ không chấp nhận. Cuối cùng rồi hai vợ chồng không ở được, kẻ nói qua người nói lại, kẻ nói tới người nói lui, hai vợ chồng mới dắt đi. Thế thì bây giờ dắt thêm một đứa con đến khi người vợ sanh một đứa con thứ hai, sanh đứa con thứ hai thì người chồng mới đi tìm cây tìm lá tìm để mà xây cái chỗ cho người vợ sanh, thì rủi bị rắn cắn ông chồng chết đi. Thế thì bây giờ một đứa con đã thấy là khó khăn rồi, thêm một đứa con mới sanh nữa mà ông chồng bị rắn cắn chết, thì bây giờ bà vợ hết sức là khó khăn. Rồi mới bế hai đứa con đi, chứ đâu dám ở đây rừng mà rắn cắn chết. Thế thì qua một cái con sông, thì chẳng lẽ bây giờ hai đứa con để một đứa lớn ngồi bên bờ sông rồi bế cái đứa nhỏ qua sông, rồi tìm lá tìm đồ mới để đứa nhỏ đó nằm ở đó, lội qua giữa sông thì cọp nó kha cái đứa nhỏ đó. Đứa nhỏ để bên bờ sông đó. Bây giờ người mẹ mới hốt hoảng la lên, ơi ơi la lên, hai cái tay quơ thì cái đứa bé bên đây nó tưởng đâu mẹ nó kêu nó lội xong qua nó chết luôn. Như vậy chồng cũng chết, hai đứa con cũng chết. Thì cô gái này quyết định trở về. Thì khi trở về dọc đường thì nghe nói là bọn cướp đã giết cha mẹ nàng chết. Như vậy thì đặt cái vấn đề mà chúng ta hôm nay nằm trong cái hoàn cảnh đó thì chúng ta làm sao? Cô gái này điên lên đi, tuột quần tuột áo đi mà được, không còn cái gì để sống. Thế rồi hôm đó Đức Phật đến cái thôn đó, Đức Phật quá duyên thì Đức Phật mới nghe là cái câu chuyện của cái cô gái này như vậy. Phật mới nói cho tôi gặp cô gái đó. Thì bây giờ cô gái đó mà gặp Đức Phật thì không có mặc đồ, cho nên bây giờ người dân họ lấy đồ cũ của họ, họ cho cái cô gái này một bộ đồ để mặc vào để gặp Đức Phật. Thế mà Đức Phật nói chỉ có gọn gàng có mấy bài kệ thôi là cô gái này chứng quả à lợi. Quý vị thấy không? Đó là thời chánh pháp. Thế thì một cô gái này khổ cùng cực, về vật chất cũng khổ, về tinh thần cũng khổ. Ngài phải nói một câu này: người sống trăm tuổi không thấy được pháp sanh diệt không bằng một người sống một ngày thấy rõ pháp ấy. Thế thì cô này chứng quả là hơn. Ở đây có ai chứng không? Sao kỳ đấy? Phật nói với bộ tu nói hả? Không ai chứng đấy. Cho nên ta mới thấy rằng ta không ở trong cái thời chánh pháp. Chánh pháp là vậy. Tôi nói lại là bốn cái tiêu chuẩn này đủ thì gọi là chánh pháp: giáo, lý, hạnh, quả. Tức là có kinh, có sách, có người dạy, có người tu, có người chứng thì gọi là chánh pháp. Sau cái thời đó đó nó còn có ba rồi, chứ không còn bốn nữa. Có giáo, có lý, có hạnh, nhưng mà không có quả. Thế bây giờ nó chưa phải là mạt đâu, còn người tu mà, còn giáo, còn lý, còn hạnh mà cái quả không có, thiếu cái này. Chừng nào mà giáo lý không có người tu, không có người đắc nữa cả, cái thời đó đó, tức là nó xuống lần lần nó mất lần lần bốn tiêu chuẩn đó, rồi còn ba, còn hai. Bây giờ còn người tu, còn người tu. Cho nên vì vậy mà tôi thường nhắc với quý vị đó, ráng niệm Phật chứ không có chứng đắc. Cái thời này không có chứng đắc. Niệm Phật để cầu vãng sanh. Thế nè, tức là bên thiền tông đó thì bốn quả sa môn. Thế nè, nói bên thiền tông là bốn quả sa môn. Cái quả đầu tiên hết là cái quả Tu Đà Hoàng, gọi là dự lưu, mới dự vào dòng thánh mà chứng được sơ quả, diệt được kiến hoặc tư hoặc vô minh hoặc trần sa hoặc, chưa diệt được mà họ chứng quả. Phải tu nữa chứ, mới lên thứ hai, lên thứ ba, lên thứ tư chứ, phải tu nữa chứ mà chứng quả. Như vậy tịnh độ còn nghiệp mà vãng sanh, gọi là đối nghiệp vãng sanh. Thì người niệm Phật còn tham, còn sân, còn si, tức là cũng còn vô minh hoặc, cũng còn trần sa hoặc, còn hết đó chứ. Nhưng mà vãng sanh về cực lạc, thì về cực lạc cũng phải tu nữa. Nhưng mà tu sao? Tôi ví dụ nè, cái người đó họ ghiền đá bóng cá độ, nhưng mà chở họ qua một cái hòn đảo nào không có đá bóng bóng độ gì hết thì họ làm cái sao? Họ có ghiền mấy đi nữa, họ cá độ nó cũng đâu có chỗ đâu cá, ai đá đâu cá. Rồi mình dạy họ làm bánh, mình dạy họ làm ruộng, mình dạy họ cày cấy, họ làm này lần lần họ bỏ cái đó. Thấy rõ ràng chứ, cái anh này là ghiền hút thuốc, nhưng mà họ chở qua cái chỗ đó, họ để chỗ đó là không ai hút thuốc hết, là làm sao hút. Bây giờ ở đây có tham mà về tịnh độ rồi, không có cái gì tham hết rồi, xin lỗi, vàng với hột xoàn ở bển này thôi, đất ở đây còn hơn mà đó. Thì ai là tham làm gì? Cho nên ai đây mà phái hột xoàn, phái vàng đó, thì ráng niệm Phật về đến cái hàng rào của Phật Di Đà bằng kim cương không, là rình nhổ một cọc một cái là thôi vào. Mà có ai thèm đâu mà nhổ, không ai thèm hết. Còn tứ biên giai đạo kim ngân lưu ly, tức là đường đi ở bên ao thất bảo nó vàng không, là lùm một cục về bỏ túi về cái thời thôi khỏe quá rồi. Vậy mà không ai lùm. Ngộ vậy đó, không ai lùm. Là vì ngày xưa con cấp cô độc đó, là cái anh chàng là chuyên môn ăn chơi, con giàu có mà ăn chơi. ông cấp cô độc, ông nói gì nó cũng không nghe được. Ông mới kêu lên, ông nói, thôi bây giờ con khỏi xin. Cái này hở hở nó ăn cắp, nó không nó xin. Bây giờ con khỏi xin, khỏi ăn cắp gì. Con đi lên kỳ viên tinh xá đó, con ngồi con nghe Đức Cồ Đàm Gotama thuyết pháp mà con thuộc lòng một câu thì về bố cho con 10 nén vàng sai khoảng mặt. Rồi, ông lên đó, nó ngồi, ông ngồi chăm bẩm vô nghe tới chiều, không có nhớ gì cả. Giờ ông nói không nhớ gì cả. Thôi mai đã 20, tức là cứ tăng gấp đôi lên mà, 20. Thì bữa nay đó, là sáng đó, ta 8 giờ thuyết pháp, ổng 6 giờ ổng tới giảng đường ngồi rồi. Kiếm cái chỗ đã ngồi đó mà nghe, rồi tới chiều cũng không thuộc. Thì về ông gấp cô độc tăng lên, gấp 2 lần nữa. Thì bữa nay khuya 4 giờ ổng tới điền. Hôm qua 6 giờ, bữa nay 4 giờ tới đây dành chỗ là 4 giờ nữa. Ngồi sát Đức Thế Tôn đặng nghe chứ, cũng không thôi. Về ổng tăng giá lên. Tức mình quá. À thế thì cô bữa ta thuộc. Thì ông nói vợ nhiều đó, mấy kho đó còn muốn nhiều. Thôi bố ơi, thôi thôi. Chứng quả rồi. Khi mà chứng quả rồi thì đâu có thèm gì nữa đâu. Cho nên ông hỏi giờ mấy cái kho đó, giờ con muốn cái kho nào mở cửa tủ, mở kho đó lấy, thoải mái, khỏi cần đếm gì hết. Thôi bố ơi, chứng quả rồi. Cho nên nó có của mà người ta không tham. Là vì sao? Là vì ở cái chỗ đó, cái cảnh giới đó, cái quốc độ đó, cái vị trí chỗ đó là không có ai làm cái việc đó thì không bao giờ người ta khởi được cái đó. Anh hút thuốc mà tới chỗ đó không ai hút thuốc anh cũng què. Anh có phái bóng đá tới đó chẳng có ai đá bóng anh cũng què. Hả nè. Cho nên cái người vãng sanh về cực lạc và cái quả vị sơ quả Tu Đà Hoàn của thiền tông giống nhau. Như vậy thiền tông cũng có người chưa diệt được phiền não mà chứng quả thấp. Thì tịnh độ tông cũng có hành giả là còn nghiệp còn tham sân si mà được về tịnh độ. Hai người này phải tu tiến chứ họ không phải ngàn này thôi. Bằng nhá. Bằng nhá chứ đâu phải gì đâu. Ta nghiên cứu giáo lý ta thấy. Cho nên đừng chê ai hết. Đừng chê ai hết. Tu đừng chê ai. Mà cái dở của mình là hay chê. Nó nè, người này chê qua người kia chê lại mít lòng không chê. Thế thì sau khi mà Đức Phật thuyết pháp độ cho cái người con gái này cùng cực khổ sở này, khi nghe được cái bài pháp đó, người sống 100 tuổi không thấy được pháp sanh diệt, không bằng một người sống 1 ngày mà thấy rõ pháp ấy, tức là thấy rõ pháp sanh diệt. Thì cái cô gái này cũng thấy rõ cái pháp sanh diệt, có sanh có diệt, vô thường, thay đổi cái chuyện bình thường. Cô gái ấy chứng quả là như vậy. Ta phải xác định là cái thời chánh pháp, thời tượng pháp, thời mạt pháp theo giáo lý của nhà Phật phải như thế nào. Như vậy có giáo, có lý, có hạnh, có người tu mà không có quả đắc là tượng pháp. Tới cái thời kỳ có giáo, có lý, không có người tu, không có người chứng đắc là mạt pháp. Thời của chúng ta đây là thời tháp tượng kiên cố, tức là ở cuối thời tượng tượng pháp. Tháp tượng kiên cố tức là các chùa dữ lắm. Ở miền Bắc bây giờ quý vị biết rằng chùa cất thiệt là nhiều, mà chùa to không. Hôm vừa rồi tôi đi Nghệ An, cái chùa Đại Tuệ ở chỗ quê hương của Bác Hồ mà quân khu 4 đó thì đang làm cái con đường đi lên đỉnh núi đó, các cái chùa Đại Tuệ đó. Tôi lên tôi coi cái quần thể của cái chùa Đại Tuệ đó, chùa hạ, chùa thượng, chùa trung, kinh phí dự trù 200 tỷ, chưa chắc gì đủ, chưa chắc gì đủ. Nghĩa là cái chùa này xong rồi nó cũng ngang ngang cái chùa Bái Đính chứ không phải đâu. thì quân khu 7 phá con đường lên chót núi rồi, bây giờ chờ chở vật tư lên để xây dựng xong rồi ta mới tráng cái nhựa cái con đường rồi. Mà lên tôi thấy cái quần thể, cái mô hình các cái chùa đình đó hết biết không. Và một cái chùa thứ hai nữa là ở Hà Tịnh, cách vừa xong 170 tỷ. Tối rằm hôm đó tôi có xuất phát vào đó một quần 170 tỷ. Tượng Phật đó là trên 100 tượng. Thưa quý vị biết là một là 28 ông sao trên trời, nhị thập bát tú có là 28 tượng, phải không? 10 tượng thập điện minh dương là mấy? 18 la hán là mấy? Nam tàu bắc đẩu là mấy? Rồi ông thiện ông ác là mấy? Tứ thiên vương là mấy? Hộ pháp ông tiêu là mấy? Chưa có Phật. Cho nên cái ông đó, ông vô ông thấy nhiều quá, ông đứng, tôi đứng cái bên đó, ông đứng cái ông qua. A Di Đà Phật, con kính nể các ông tượng to. Đầu tiên ông đếm hết mấy ông tượng to rồi, ông kính nể mấy ông tượng to rồi. Con kính nể các ông tượng vừa. Nhiều quá đâu với ai. Cuối cùng con kính nể tất cả các ông tượng. Trên 100 tượng. Nổi cái dàn tượng không mà của cái Thường Tín ở Thường Tín Hà Tây đó là họ làm 36 tháng, 21 tỷ. Cái dàn tượng không đó của cái chùa Thanh Lương Trúc Lâm đó, là ở thợ Thường Tín làm 36 tháng, cách 100 mấy tỷ. Mà có một cái điều đặc biệt là chùa chỉ thờ thôi chứ còn sinh hoạt không được. Hôm đó tôi thuyết pháp, quý vị biết nó khó, thật là khó khăn. Cái đạo tràng, cái giảng đường mà thuyết pháp phải như thế này, hoặc giả là dài hơn như thế này. À, còn cái chùa Thanh Lương Trúc Lâm mà tôi giảng đó, là từ chỗ tôi ngồi mà nó tới cái cửa nó có 4 thước không, mà chiều dài này là 45 thước. Chiều dài hai bên tôi dồn qua đó, dưới nhà bếp này bên kia đó, tuốt mà đường cái 45 thước, mà qua đây tới cái cửa là 4 thước, 4 thước mà cái cửa nó mở ra 5 tấc, còn 3 thước 5 thôi. Thì Phật tử quần chúng mà ở bên kia họ mới ngóng này, họ dồn, họ thấy pháp sư đó cũng trần ai, mà bên kia cũng nhóng cổ lên nó thấy pháp sư nó cũng trần ai, cho nên cứ nhóng cổ lên, nhóng cổ kiếm pháp sư thôi, làm sao nghe được. Tôi mới nói thôi bây giờ khiêng cái bộ phản lên để là bắt cái pháp tòa lên. Tôi leo tôi ngồi gần đụng nóc chùa luôn, bên đây thấy bên kia thấy. Tôi thực hiện là khó khăn vô cùng, thờ cái pháp cũng khó khăn. Nên khó khăn. Ở thì đại khái nói cái chuyện an cư rồi, bây giờ tôi nói tức là 4 khoa của giới luật. Bởi vì trong cái an cư thì phải có cái kiết giới an cư, thì chúng tôi nói 4 cái khoa này cho quý thầy quý cô nghe, quý Phật tử cũng nghe được không sao. Cái khoa thứ nhất đó gọi là giới pháp. Sao gọi là giới pháp? Vì giới cũng Phật thuyết mà pháp cũng Phật thuyết, chứ không phải là chư thiên thuyết được. Cái này quý vị cư sĩ cũng nên hiểu cái này. Ta gọi là giới pháp, giáo pháp, giới pháp. Thì tại sao gọi là giới pháp, tại sao gọi là giáo pháp? Là vì pháp Phật cũng thuyết mà giới Phật cũng thuyết, chứ không thể chư thiên thuyết được. Như vậy là 5 giới cũng do Phật thuyết, mà 10 giới cũng do Phật thuyết, Bồ Tát giới cũng do Phật thuyết, Khanh Văn giới cũng do Phật thuyết, Tỳ Kheo giới cũng do Phật thuyết, không thể chư thiên thuyết được. Mà pháp thì Tứ Đế cũng Phật thuyết, 12 nhân duyên cũng Phật thuyết, Kinh A Hàm cũng do Phật thuyết, Pháp Hoa cũng do Phật thuyết, không thể chư thiên thuyết được. Cho nên cái khoa thứ nhất đó gọi là giới pháp. thì ta mới hiểu rằng là hai cái trường hợp này, là pháp hay là giới, cũng từ kim ngôn của Đức Phật thuyết, chứ không thể người nào thuyết được. Riêng về về giáo đó, thì A Nan hỏi Đức Phật, sau khi Thế Tôn diệt độ mà kiết tập kinh điển thì phải lấy cái gì mà để ở đầu của cái bộ của kinh? Thì Đức Phật mới cho A Nan biết là trong chúng 1250 vị, duy nhất chỉ có A Nan nghe cái lời của Phật thuyết rồi tường thuật lại đó, giống như là cái bình nước này mà đổ qua cái bình nước kia không đổ một giọt, chỉ có mình A Nan thôi, chứ còn không thể người nào có cái khả năng đó được. Cho nên phải để như thị ngã văn, là chính tôi nghe như thế này. A Nan nghe là vì A Nan có một cái đặc biệt là nghe rồi thuật lại, giống như cái bình nước này đổ qua cái bình nước này không đổ một giọt nào. Nhưng không phải chỉ như thị ngã văn thôi, mà còn phải đủ lục chủng thành tựu. Phải đủ lục chủng thành tựu. Là vì căn cứ như thế nào mà Đức Phật mới xác định là phải đủ lục chủng thành tựu. Như vậy là hôm nay đó, ta có một cái cuộc họp của Phật giáo huyện hay tỉnh gì đó, thì cái vị thư ký mà làm cái biên bản đó của cái cuộc họp này đó là phải có thời gian là một, địa điểm là hai, ai chủ tọa là ba. Đó là thời gian, địa điểm, ai chủ tọa, quần chúng, nội dung. Như vậy cái biên bản này nó phải đủ cái tiêu chuẩn đó. Hôm nay vào lúc 8 giờ, ngày mấy tháng mấy năm mấy, địa điểm tại đâu, ban đại diện Phật giáo mở cuộc họp, với lý do gì, ai chủ tọa, có bao nhiêu người nghe. Thì như vậy đó là hành chánh. Như vậy kinh của Phật đầu tiên hết ta đọc đủ hành chánh này, thêm hai cái phần nữa là như thị ngã văn. Văn thành tựu, tính thành tựu, thêm cái văn thành tựu, tính thành thành tựu này nữa, chỉ bốn cái món thành tựu này cộng lại là sáu món thành tựu, là kinh của Phật, xác định kinh của Phật. Trừ ra những cái bộ kinh mà chúng ta đọc là từ bi sám pháp đạo tràng, không có như thị ngã văn. Hồng danh bảo sám nghi thức, không có như thị ngã văn. Bởi vì những cái bản kinh đó là của chư tổ biên soạn, lục tổ đàn kinh, không có như thị ngã văn. Đó quý vị đọc, quý vị thấy không phải của Đức Phật thuyết, mà là do các tổ sau này biên soạn, chứ không phải do Đức Phật, vì nó không đủ lục chúng thành tựu. Riêng cái giáo pháp đó là phải có đồ lục chủng thành tựu. Còn giới luật thì không đặt ở đâu. Riêng về giới luật không đặt đối vấn đề. Cho nên là cả giới và cả giáo, là vì cái giới đó là nó dành riêng cho biệt giải thoát. Giới gọi là biệt giải thoát. Cư sĩ tu theo cư sĩ thì cư sĩ giải thoát theo cư sĩ. Bồ Tát tu theo giới của Bồ Tát thì Bồ Tát giải thoát theo địa vị của Bồ Tát. Thanh văn giữ giới của giới thanh văn thì thanh văn giải thoát theo tiêu chuẩn của thanh văn. Ta gọi là biệt giải thoát. Riêng có Bồ Tát là thông giới, không phải là biệt giới. Bồ Tát thông giới không phải là biệt giới. Cho nên là bốn chúng cùng tụng giới Bồ Tát được. Nhưng mà giới thanh văn thì của ai nấy tụng, chứ không thể tụng chung được. Mà Bồ Tát thì tỳ kheo ni, ưu và tắc, ưu và di, tức là bốn chúng này cùng tụng chung với Bồ Tát. Và cái điểm quan trọng nữa là khi các vị tăng ni xuất gia mà viên tịch là đêm hôm đó Bồ Tát để ngày mai đi nhập tháp và chỉ tụng giới Bồ Tát mà không tụng giới Thanh Văn, tại sao? Cái giới Thanh Văn đó là hễ cái người đó mất là giới đó mất. Còn giới Bồ Tát từ lúc cái vị đó phát Bồ Đề Tâm cho đến khi thành Phật là giới Bồ Tát này dù có chết mấy kiếp ngàn đời thì nó chừng nào thành Phật mới thôi. Cho nên cái giới Bồ Tát đặc biệt là tụng giới cho các vị tu sĩ ngày mai đi nhập tháp, tối nay làm lễ Bồ Tát, tụng giới là tụng tam tụ tịnh giới là giới Bồ Tát. Cho nên cái bữa cơm trưa của mình á, mà mình gấp ba cái hộp cơm mình ăn là đủ tam tụ tịnh giới đó. Thứ nhất là nguyện đoạn nhất thiết ác, thứ hai nguyện tu nhất thiết thiện, thứ ba là nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Tức là mình gấp ba cái hộp cơm mình ăn trong cái bữa trai đường đó, quả đường đó là đủ tam tụ tịnh giới. Nhiều ít hữu tịnh giới, nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiêu ít thủ tịnh giới, ba cái này gọi là tam tụ tịnh giới, thì ăn ba cái hộp cơm của quả đường trưa đó là chúng ta là nguyện đoạn nhất thiết ác. Cái mình gấp hộp thứ hai nó nguyện tu nhất thiết thiện, thứ ba là nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Như vậy là cái tam tụ tịnh giới này chỉ có Bồ Tát mà Thanh Văn không có. Vì vậy cho nên tụng giới cho người tu sĩ xuất gia là tụng giới Bồ Tát, không tụng giới Thanh Văn. Tại sao? Vì giới Thanh Văn tức là giới tỳ kheo, thể mình mất là giới đó mất, còn giới Bồ Tát đó mất cũng không mất giới. Có chết mấy kiếp ngàn đời cũng không mất giới, chừng nào mình chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì thôi. Cho nên cái đó là đặc biệt. Như vậy cái khoa thứ nhất tôi nói là giới pháp rồi. Cái khoa thứ hai đó là giới thể. Cái giới thể này nó hơi khó chút. Thì quý vị cư sĩ cũng phải có cái này. Chứ không phải là tu sĩ. Tức là cư sĩ chúng ta hôm nay là có người cư sĩ thọ giới Bồ Tát, có người cư sĩ thọ giới thập thiện, có người cư sĩ thọ năm giới. Thì phải biết cái giới thể này nó làm sao. Cái giới thể này nó hơi khó một chút, tôi ráng cố gắng trình bày để quý vị theo dõi. Bởi vì nói chữ thể, giới thể nó khác giới tướng. Rồi cái khoa thứ ba đó tôi nói giới tướng, cái khoa này nói giới thể. Ví dụ như Đồng Nai mở cái giới đàn vừa rồi đó, thì ở chùa Pháp Thường này có hai vị đi thọ giới Sa Di, có hai vị thọ Bồ Tát, có hai vị thọ giới tỳ kheo, đàn nào cũng có hết, hai ba gì hết, chùa này có hết. Mà mỗi vị đó thì có một cái giới thể riêng của cái vị đó. Bây giờ tôi nói cái giới tỳ kheo. Khi mà các vị giáo thọ hướng dẫn cho mình rồi khảo hạch giới tử gì đó, ta đồng thuận hết rồi, đủ cái tiêu chuẩn đó, thì người ta dẫn vào người ta bạch yết ma. Đấy nè, tức là ba lần bạch một lần biểu quyết gọi là tứ yết ma, ba lần bạch một lần biểu quyết thì gọi là tứ yết ma. Như vậy người ta bạch thế này: bạch đại đức tăng nghe, nay có giới tử A, B, đấy nè, theo hòa thượng thượng hạ gì đó cầu thọ đại giới, trưởng lão nào bằng lòng? Và không bằng lòng, bằng lòng thì nói, không bằng lòng thì im lặng. Tác bạch như vậy có thành không? Mà ta bạch ba lần như vậy, ta biểu quyết. Thế thì yết ma bạch mà giới tử quỳ để nghe cái tác bạch đó, rồi các vị tăng già ta chấp tay nó thành, là trong tâm của mình đó mừng phấn khởi vui lắm. Mà cái đó là không diễn tả được. Giống như bây giờ để cái ly nước này mà trong này là nước chanh hay là nước cam, rồi tôi uống, thì tôi hỏi quý vị chứ, nước tôi uống đó, nước chanh đó là sao, rồi quý vị hãy trả lời không được. Nhưng mà tôi uống cái nước chanh này, tôi biết cái hương vị của nó, thì cái sự cảm nhận của tôi với cái ly nước này chỉ có mình tôi biết thôi, còn quý vị không biết. Tôi có diễn tả cách gì quý vị cũng không biết hết. Thì như vậy cái đắc giới đó, của giới tử gọi là giới thể đó, là khi đó mà yết ma họ bạch rồi mà mình nghe tất cả các vị tôn chứng tăng già chắp tay nó thành, rồi nó mừng rồi, nó mừng dữ dằn. Mà trong tâm của mình nó sao đâu mình diễn tả không có được, cái nó không cách gì diễn tả được. Và cái hình ảnh đó không bao giờ quý vị quên được cho tới chết. Cho tới chết thôi không quên được. Chứ còn cái giới đàn của người ta tổ chức đông đảo, ăn uống sao trang hoàng, tờ phước làm sao đó không quan trọng, nhưng mà cái hồi bạch đó mà các vị chắp tay nó thành, chúng ta sung sướng vô cùng, hoan hỷ vô cùng, an lạc vô cùng, có không, đúng vậy không? Như đúng đó. Như vậy là cái giới thể quý vị đắc ngay cái chỗ đó an lạc vô cùng. Bây giờ ai nói sư cô ơi, sư cô thọ giới cái giới đàn đó, cái là mình nhớ lại điều đó, những cái hình ảnh mà các vị chắp tay nói thành đó, nó hiện ra rõ ràng trước mặt mà không bao giờ mình quên được. Quý vị tưởng tượng là người ta khóc rồi. Bởi vì ở trên đời này có hai cái khóc, khóc người ta giật của mình khóc, đúng không? Tức quá khóc, cái này xúc động quá khóc, mà thọ giới là xúc động. Cái giới thể của tăng già là cho tôi, cái giới thể của tôi giải thích quý vị thấy chứ, cái tôi có thọ giới mà, tôi cũng bây giờ tôi nói ra tôi cũng nổi da gà nữa nè, không đơn giản đâu, nổi da gà nữa, từ cái hình ảnh nó không bao giờ chúng ta quên được. Cái đó gọi là giới thể, đắc giới hay không đắc giới. Còn một cái việc nữa, cái việc đắc giới nữa, là cái giới đàn đó thỉnh hòa thượng Trí Tịnh làm hòa thượng đường đầu. Mà tới cái ngày khai mạc giới đàn, hòa thượng bệnh không xuống dự được, mời vị khác là giới tử nghi không đắc giới. Không đắc giới, giới tử nghi. Thế thì mình nghe lời ký giới đàn này là thỉnh hòa thượng Trí Tịnh làm hòa thượng đàn đầu ngày thanh tịnh, mình mừng quá, mình thấy cái vị mà làm đường đầu cho cái giới đàn mình nó xứng đáng quá, mình mừng quá, cái giới thể nó đắc rồi. Bây giờ tới cái ngày mà khai mạc giới đàn, ngày bình ngày xuống không được, mời vị khác lên giới tử nó nghi, tuyệt vọng, trời ơi uổng quá tiếc quá, có cái chữ nghi trong này nè. Cho nên ban tổ chức, ban kiến đàn phải viết cái bản để đường đầu hòa thượng Thích Trí Tịnh, để chỗ này chứ không để khác, không được để khác. Ai ngồi thì ngồi, hiểu nè, hòa thượng Trí Hải ngồi hay hòa thượng Trí Nghiêm ngồi, nhưng mà đường đầu hòa thượng phải viết cái bản này, giới tử không có nghi. Quý vị thấy nó quan trọng cái giới thế. Chúng ta đặt tập trung vào cái biểu tượng, mà cái biểu tượng đó thanh tịnh tuyệt đối để chúng ta tu hành cả cuộc đời. Và các vị tăng già này đã yết ma rồi, chắp tay thành là một sự quan hỷ của đại tăng, chúng ta vô cùng quan hỷ. Quan hỷ. Tôi nói hồi tôi học ở dưới Lưỡng Xuyên, tôi có cái ông cư sĩ này quý vị, cái tật lớn hơn cái tuổi. Bốn cái nhà máy xây lúa giàu có như vậy đó, ông sắp đặt để ông đi xuất gia, mai đồ hết, nghĩa là dụng cụ đi xuất gia lo hết rồi, giao cho con cái nào đó, phân tán tài sản đủ hết trơn hết, tốt quá rồi. Nhưng có một điều là lễ xuất gia của con nó phải mời 10 vị hòa thượng chứng minh. Cái đó không bao giờ có hết. Chọn được 6 vị, cái tịch hết 2 vị, còn có 4 vị. Cái ngồi chờ 3 năm nữa là được 2 vị, nó chết hết 3 vị, còn 2 vị. Rồi ổng không xuất gia luôn, mấy hòa thượng kêu tịch hết trơn. Vô duyên. Đúng không? Nhiều cái chuyện ngộ vậy đó. Thôi 1 vị thôi. Tháng này 1 vị thôi, mình xuất gia. Còn cái đại giới đàn này là khác. Cả một cái tỉnh hội cả một cái miền của giáo hội, người ta đi cung thỉnh các vị làm cái giới đạt, đâu phải chuyện đơn giản con mình thì không thấy được cái chuyện đó mà mắc gì. Cái nên là ông ước mong muốn là cái lễ xuất gia của ông mù thỉnh là 10 vị hòa thượng, ông chấm 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi mất hết 2 ông còn 4 ông, chờ thêm 2 ông nữa tịch hết 3 ông còn 2 ông, cứ như vậy mà cứ chọn hoài mà không có được 10 vị, có 1 vị thôi ta tu cũng là cái chướng đó quý vị, cái chướng đó. Tiền bạc thì dư giả rồi sắp đặt cái thời gian rồi tất cả mọi việc rồi rất là đang mà tới chừng rồi xong tới chừng ông chết lấy cái đồ ông xuất gia ra liệm, thì có gì đâu liệm cái áo tràng hay có gì đâu chưa xuất gia. Rồi thứ ba nữa là giới tướng, giới thể rồi giới tướng, cái giới tướng giới của Phật đó nó có hình tướng mà không có thấy. Như vậy là giới sư người ta truyền giới thứ nhất là không được sát sanh, quý vị giữ được không? Mô Phật được là cái tướng của sát sanh, cái tướng của giới sát sanh. Giới thứ hai là quý vị không được gian tham trộm cướp, quý vị giữ được không? Mô Phật giữ được là cái tướng của giới trộm cướp. Thế thì bây giờ khi mà ta nhận được, ta nhận cái đó rồi, cái tướng đó ở trong con người của chúng ta, trong đầu óc của chúng ta, ở trong cái tiềm thức của chúng ta, thì khi mà chúng ta gặp cái trường hợp gọi là sát sanh thì cái tướng này nó hiện ra đi. Cái tướng này nó hiện ra đi. Mà ta giữ cái giới vọng ngữ, mà khi cái vọng ngữ đó nó hiện ra đó, đó là khi chúng ta bắt đầu muốn nói cái đó vọng ngữ đó nói dối đó, thì cái giới tướng này nó hiện ra, nó hiện ra liền. Mà ai thấy? Mình thấy chứ không người khác thấy được. Như vậy quý vị thấy nằm chim bao có tướng không? Thấy máy bay được có không? Chó cắn có không? Có hết, rung sợ vậy. Mà đâu có chó nào đâu cắn, đâu có máy bay nào đâu rửa, nhưng mà thấy đàng hoàng, thấy đàng hoàng, thấy hình tướng đàng hoàng. Chứ đâu phải nằm trên ba mình không thấy tướng đâu. Mà cái tướng đó ở đâu? Ở trong tiềm thức, chứ không phải là cái tướng ở bên ngoài. Bởi vì tướng nó chỉ làm hai, cái sắc nó chỉ làm hai, chứ không phải là, chứ không phải là cái hình sắc mình thấy ngoài nó chỉ làm hai. Cái là nó tiềm ẩn trong nội thức, cái là nội sắc. Mà cái nó ở bên ngoài con mắt này mới nhìn được, cái căn này nhìn được, nó là ngoại sắc. Mà cái nội sắc nó là trong tiềm thức. Ví dụ như trước đây chúng ta xem cái phim cuộc đời của Đức Phật, ở đây các quý vị lớn tuổi chắc 72 quý vị có xem cái cuộc phim cuộc đời của Đức Phật, của tức là Nhật Bản với Đại Hàn hợp tác ở đâu. Năm đó Hòa Thượng Trí Thủ mới mướn ở trong Sài Gòn này, đem về ngoài Nha Trang nó chiếu cái rạp Độc Lập rồi cho tăng ni đi coi một tuần. Tôi có đi coi cái phim đó. Thế bây giờ ai nhắc lại cái chuyện cái phim cuộc đời của Đức Phật mà 72 cái cuộn phim nó đưa vào Việt Nam chiếu năm 72 trước giải phóng, thì liền tự nhiên cái hình ảnh cái cuộc đời của Đức Phật trong cái cuộn phim đó nó tuôn ra tôi nhận được hết. Mà chỉ có tôi thấy thôi, tôi biết chứ không ai biết được. Thì cái đó nó trong nội thức này đó nè, mà tôi cảm nhận cái đó, thì cái hình ảnh đó nó còn lưu lại ở trong tiềm thức. Bởi vì mình có cái A Lại Gia Thức. A Lại Gia Thức là cái kho đó nè, năng tàng sở tàng, tức là cái kho và cái dụng cụ chứa trong cái kho, tức là chủng tử thiện ác là chứa trong cái kho, cái tàng thức, cái chủng tử nó chứa trong đó. Như vậy là cái chủng tử, tức là cái cuộn phim này mình chứa lại, cái hình ảnh chứa lại trong A Lại Gia đó. Bây giờ có một cái hoàn cảnh gọi là hiện hạnh, ai nhắc lại thì cái chủng tử đó đệ lục, đệ thất thức, nó chuyển cái chủng tử đó ra ngoài. Cho nên chúng ta thấy được cái hình ảnh đó, chúng ta nhận được cái hình ảnh đó, mà nó là nội sắc chứ không, nội tướng chứ không phải là ngoại tướng. Vì vậy cho nên á, giới sư truyền, năm giới, mười giới là chúng ta nhận, thì cái giới tướng đó, chúng ta nhận rồi thì cái giới tướng đó nó in sâu ở trong tiềm thức của chúng ta, nó giữ cho tới chết, không bao giờ mất. Như vậy tôi nói lại, cái tướng nó không giống như ngoại tướng, là chúng ta nhìn cái bình hoa này, cái bàn này, con người này, người nam, người nữ này, ngoại tướng không phải, mà cái nội tướng. Như vậy tức là tôi ví dụ rồi, giới sát sanh là giới thứ nhất, quý vị có giữ được không? Mô Phật con giữ được. Khi mình nói mô Phật con giữ được là cái tướng của giới sát sanh nó có ở trong tiềm thức của chúng ta. Vậy khi chúng ta gặp cái hoàn cảnh phải sát sanh là cái tướng đó nó hiện lên, cái tướng của giới sát sanh nó hiện lên, ta dừng lại. Mà không có cái giới tướng đó là ta tha hồ, ta tha hồ. Bởi vì mình có muốn sát sanh, mình dự định sát sanh, thì không có cái gì có cái tướng đó nó hiện ra, thì đâu có cái điều kiện nào để ngăn chặn được. Rồi chúng ta làm theo cái gì? Cái bản năng của mình. Bây giờ mình ăn cắp, khi mình thấy cái đó mình muốn ăn cắp, thì cái giới tướng nó hiện ra là giới thứ hai là không được gian tham trộm cắp, rồi chúng ta dừng lại. Còn chúng ta không có cái giới tướng đó, không cái hình ảnh đó, thì chúng ta tha hồ, chúng ta ăn cắp. Như vậy tất cả cư sĩ, tu sĩ chúng ta thọ cái giới đó rồi, thì cái hình tướng trạng của cái giới đó nó ở trong cái tiềm thức của chúng ta từ lúc đó cho khi chúng ta chết. Rồi cái thứ tư là giới hạnh. Giới hạnh. Chữ hạnh có nghĩa là gì? Tức là cái hành động của mình. Cái hành động của mình. Đôi khi cái vị đó chưa thọ giới đó sổ sàng lắm, đi đứng rồi ăn nói rồi này kia khác nữa, nó không có chững chạc. Nhưng mà khi thọ giới rồi về cái tự nhiên chững chạc, bốn quay nghi đồ tề chỉnh đàng hoàng, thì cái đó là gì? Là cái giới hạnh. Cái giới hạnh người ta trang nghiêm. Cái hành động đó mà cái người không có giới đó thì nó sổ sàng, nó bung lung. Mà cái tướng trạng, cái hành động của cái người đó có thọ giới thì nó điềm đạm, người ta gọi là oai nghi. Hữu oai khả kính, hữu nghi khả phục. Mà có oai thì chư thiên và loài người cung kính. Có nghi thì chư thiên và loài người mới phục, kính phục. Là oai nghi. Như vậy người có oai nghi là người có giới, giới thể, người có giới tướng thì mới có giới hạnh. Cái này thì không phải làm bộ được. Tôi qua Đài Loan, thế thì tôi thấy mấy cái vị tăng sinh trẻ chừng 18-20 tuổi mà vị nào cũng đeo cái sâu chuỗi chuồng hột dài khỏi rúng mình được. Tôi ngồi tôi quan sát, và tôi bên Việt Nam mình thì các vị trưởng lão đi dự lễ rồi có chuỗi cái này cái nó, nhưng mà bên đó thì các vị tăng sinh trẻ đều mang chuỗi hết, nghĩa là sinh hoạt hàng ngày chứ không phải là mang cái sâu chuỗi lên chánh điện không. Chúng ta nhớ cho đó, mình mang cái sâu chuỗi lên chánh điện thôi, còn xuống chánh điện là mình cất. Còn bên đó là các vị tăng sinh trẻ đó mang chuỗi thường ngày lúc sinh hoạt, mang chuỗi trường dài. Tới chừng câu hỏi thì quý vị phải trả lời là do mang cái sâu chuỗi này mà các vị đó không nhảy không dượt được, nó lắc. Quý vị bữa nào quý vị mang thử đâu, quý vị giỡn coi. Rồi quý thầy quý cô người mang sâu chuỗi dài rồi giỡn thử coi, nó lắc lung tung, đi cũng phải chững chạc, ngồi cũng phải chững chạc, tất cả mọi cái cử chỉ hành động của cái con người của mình đó đều phải giữ trang nghiêm thì sâu chuỗi này nó mới ngay ngắn, nó mới yên. Còn hễ mình nhúc nhích là cái sâu chuỗi này lên lúc lắc. Cho nên mang sâu chuỗi để giữ oai nghi chứ không phải mang sâu chuỗi để niệm Phật giảng sanh các nhà.
mang chuỗi khách mà để giữ quay nghi. Thì bữa nào mình muốn nó thử rồi mình làm thử mình biết, mình thử rồi mang trong chuỗi rồi mình giỡn thử mình biết. Lúc lắc hay nó lúc lắc mà trời nó khung thì nó cũng không được, khung cũng không được mà chạy cũng không được, nghiêng cũng không được, nhất định là phải về phải thẳng. Cho nên cái cách mà người ta giữ quay nghi của các vị tu trẻ là họ mang chuỗi để họ giữ quay nghi, cũng có cái hay của người ta, mình cũng nên học cái đó. Tôi về tôi đề nghị trường Phật học mỗi thầy mang, nó thôi sư phụ thôi, mình nó giống như là tôn hành giả mà mang cẩn cô khó. Mấy thầy nhỏ họ từ chối thì họ giỡn không được, mang xong chuỗi làm sao đá banh, làm sao đi tắm mưa, nó không được, cho nên mấy ông không chịu mang, khổ vậy. À thế thì bây giờ chúng ta mới bàn thêm cái giới hạnh này, mình bàn sâu chút cái giới hạnh này chút. Trong cái tu hành của mình mà phải bàn cái này. Như vậy chúng ta mới thấy cái giá trị của giới, cái giá trị của giới. Như vậy là quân đội có giới, đúng không? Công nhân viên chức có giới. Thế này, trong gia đình mình cũng có giới, và tu sĩ chúng ta cũng có giới. Như vậy nói cái giới này thì đâu phải là chỉ có tu sĩ mình không đâu, đâu, mà là tất cả đoàn thể ở cái xã hội của chúng ta đều có giới. Đoàn thể. Như vậy gia đình mình là một đoàn thể 5 người, cha mẹ với 3 đứa con là tập thể rồi, thì phải có giới chứ. Thành viên của gia đình thì như vậy chúng ta thấy cái gia đình 5 người đã là tập thể. Thì như vậy trong cái gia đình của chúng ta có cái giới gì? Tức là cái lễ giáo của gia đình. Cái lễ giáo của gia đình. Phải có lễ giáo của gia đình. Như vậy đó, ông bố đó, ông dặn đi học thì mấy giờ về. Mà có muốn đi thêm đó thì báo cho bố biết, chứ không được tự động muốn đi đâu thì đi. Như vậy là lễ giáo. Lễ giáo. Rồi tối đứa nào lên thắp nhang trên bàn Phật, phải cắt ra đứa nào thắp nhang trên bàn Phật chứ. Rồi đứa nào đó là ngủ dậy lo xếp mùng xếp mền, phải có cái lễ giáo đó chứ, ngăn nắp đồ đó đàng hoàng. Thì như vậy là cái người cha là chủ gia đình mà có cái lễ giáo thì các con ở trong cái gia đình, các thành viên trong gia đình nó sinh hoạt một cách đều đặn, không có đảo lộn. Còn bây giờ trong cái gia đình đó 5 người mà mạnh ai nấy làm, không có cái sự sắp đặt, không có cái lề lối gì hết thì ôi búa xua, ai biết đâu rồi. Đâu có nói con đâu con biết. Nó nói tôi đâu biết đâu, đâu có nói tôi biết đâu. Không ai biết gì trời. Thành ra cái gia đình này là cái gì? Cái rừng. Không ai có cái trách nhiệm gì hết. Cho nên trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình này thì cái đó là lễ giáo gia đình, tức là cái giới mà gia đình này ta chấp hành. Thì như vậy quý vị thấy rằng từ cái việc chấp hành cái lễ giáo trong gia đình, mỗi thành viên đều ngoan ngoãn làm theo cái trách nhiệm của mình và đều đặn cái gia đình nó không xảy ra chuyện gì, không xảy ra chuyện gì. Chuyện ai nấy làm. Cho nên ở trường đó, để tôi nói cái này rồi quý thầy quý cô rồi luôn, mình có đệ tử gửi đệ tử vô trong trường học. Rồi cái đám gì ở nhà cũng xin cho đệ tử về. Nay là chung thất cho bà Phật tử này viết giấy, nó xin cho đệ tử tôi về phụ chung thất. Mai cái cúng rằm cái xin về. Trời ơi khổ người ta dữ lắm quý vị ơi. Khổ dữ lắm. Ai có quản chúng rồi mới biết. Tôi mà nghe mà bổn sư mà xin cho về đó, tôi rầu 3 ngày. Bỏ cơm 3 ngày. Quý vị biết sao không? Là vì nó trái với cái gì? Cái luật. Trái với cái luật. Bây giờ cái chú tăng sinh này quét cái sân đó mà ổng đi về là ai quét? Không lẽ ban quản chúng đi quét? Không có người quét. Mà điều cái ông này qua thì cái công việc này ai làm? Mà nó xáo trộn, chỉ có cái quét sân này không á, ăn cơm trễ, vô lớp trễ, rồi hành đường trễ, tụng kinh trễ, 3 ngày mới kéo lại. 3 ngày mới kéo được, thì quản chúng bỏ cơm 3 ngày. quý vị thấy người ta khổ không? Cho nên á, quý vị có đệ tử gửi đi học làm ơn, cho nó đi học chừng nào trường cho nó về là về, đừng có xin phép về cúng tuần cúng pháp gì hết. Ban quản chúng người ta khổ dữ lắm. Thầy hiệu trưởng chưa khổ mà ban quản chúng họ khổ. Họ điều chúng không có được. Cho nên tôi từ cái chỗ đó tôi mới thấy cái lễ giáo gia đình mà nó xáo trộn, y như là trong chúng mà một người đi về là công việc không ai làm là xáo trộn này. Ba ngày mới ổn luôn định lại cho quý vị biết ba ngày. Thì quý vị thấy rõ ràng là hãy sáng dậy quét cái sân này nó trễ thì nấu cơm trễ. Bởi vì điều người khác nấu cơm vô đấy, tức là điều qua điều lại làm xáo trộn hết. Rồi nó trễ lên ăn cơm nó trễ, ăn cơm nó trễ rồi rửa chén nó trễ là lên lớp nó trễ, rồi ra học nó trễ, rồi tụng kinh nó trễ, mà nó kéo ba ngày như vậy trễ hết như vậy. Thưa quý vị thấy trong chúng sao? Giới luật quan trọng là quan trọng như vậy. Thế bây giờ sang học trò, trên cuộc đời này đó có những cái thành phần này không được tự do. Học trò không được tự do, quân đội không được tự do, hai người này tự do là chết. Quân đội mà tự do xách súng quân bắn ai bắn làm sao? Cho nên học trò không được tự do, quân đội không được tự do, học trò là phải có kỷ luật. Mà cái trường nào mà kỷ luật mà sắc mà tốt đó thì học trò nó nên. Mà cái trường nào mà cái kỷ luật nó lỏng lẻo đó, lôi thôi đó thì học trò nó hư hết. Bây giờ cha mẹ phụ huynh quý vị cho con đi học, quý vị muốn con nó nên hay muốn con nó hư? Muốn con nó nên thì nên gửi cái chỗ nào mà kỷ luật thiệt tốt mới được. Cái ông thầy giáo mà dễ với học trò đó, nó thương lắm, nhưng mà tôi thi đức nó thù. Bởi vì lúc dạy nó khoái lắm, thuộc không thuộc thì cũng được, nhưng mà nó thi rớt nó mới thù. Nó thù dữ lắm đó. Chứ phải chi hồi đó mà ổng kỷ luật tốt, giờ mình đâu có tệ, mà tại vì ổng dễ quá cho nên bây giờ mình hư. À thế thì ông thầy giáo làm cái việc đó là ông thầy giáo có tội với học trò. Có tội với học trò. Chứ đâu phải là ông thầy giáo dễ mà học trò nên đó, ông thầy giáo khó. Hồi tôi học đó, là quý vị biết, Hòa Thượng Đổng Minh bây giờ ổng chết rồi đó. Cái ngày khai giảng cái lớp của tụi tôi học đó, ổng cầm ba cái roi mây lên bàn tổ á, ổng quỳ xuống đưa ba cái roi, tôi tưởng là ổng cắm nhang chứ. Ổng lên ổng cầm ba cái roi mây, ổng nguyện với tổ thế này: Đổng Minh này là nguyện với chư tổ, chư Phật, cầm roi đánh chúng tăng, đồng nghĩa với cấm hương cúng dường chư Phật. Trời ơi, bánh thôi hết phương. Thôi thua luôn. Thế thì quý vị thấy có một vị giám học nào của trường Phật học mà cái ngày khai giảng mà cầm roi mây lên bàn tổ phát nguyện là cầm roi mây đánh chúng tăng đồng nghĩa với cấm hương cúng dường chư Phật, quánh thả cửa luôn. Mà người nào cũng nên hết quý vị, nên hết luôn. Lớp tụi ra 19 vị là 19 vị giảng sư, vị nào cũng xuất sắc hết, không có vị nào dở hết, quánh thả cửa luôn. Ngài còn nói nữa: Đổng Minh này nằm xuống cho chúng tăng leo lên lưng mà đi. Đồng ý ổng nằm xuống cho chúng tăng leo lên lưng ổng mà đi, nhưng mà đi qua cái lưng Đổng Minh để hành đạo, chứ mà lên đây mà dậm là chết à, lên cái lưng này dậm là chết à. Cho nên ngài mất rồi mà tăng sinh học với ngài đó, nghĩa là họ niệm niệm không bao giờ quên cái công lực khắc khe khó khăn vô cùng. Đó. Thế thì bây giờ nói sang cái học đường để quý vị thấy rồi, một cái em học trò mà nó phá lốt thì cái bản nội quy đó có 20 điều, bây giờ bớt nó 10 điều nó cũng phạm. Tại vì sao? Cái tâm của nó lung tung, cái tâm nó trạo cử, cho nên nó 20 điều luật của cái học đường này mà bớt đi 5-10 điều nó cũng phạm như thế. Còn một cái em học trò mà nó trang nghiêm, nó đỉnh đạt, tâm của nó tề chỉnh rồi, thêm hai điều nữa, 22 điều nó cũng không có phạm. Thêm hai điều nữa nó cũng không phạm. Mà cái đứa mà nó buông lung đó, bây giờ 20 điều mà bớt đi 10 điều nó vẫn phạm như thường. Vì tâm của nó buông lung. Cái tâm của nó buông lung. Nó không có cái giới hạnh. Thiếu cái giới hạnh rồi. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Cỡ nào nó cũng phá được hết. Cỡ nào nó cũng quậy được. Mà cái đứa nó trang nghiêm rồi, nó cái tâm của nó chững chạc rồi, thì nhà trường thêm cái bản nội quy đó 5 điều 7 điều nữa nó cũng bình thường, nó không có bao giờ phạm, vì nó có cái giới hạnh. Còn nó mất cái giới hạnh này đâu. Thế bây giờ người tu của chúng ta sao? Người tu của chúng ta sao? Thế bây giới luật của Đức Phật như vậy đã có rồi đó. Nhưng không ai giữ hết đó. Không ai giữ hết đó. Sao giữ hết cho nổi? Cho nên ngày xưa có một vị cư sĩ đó đến xuất gia, Đức Phật giao cho tôn giả Xá Lợi Phất làm thầy để truyền giới. Sáng hôm nọ kêu ông cư sĩ đó lên quỳ xuống, ông truyền. Ông truyền 10 giới, rồi ông truyền 20 giới, rồi ông truyền 50 giới. Ông cư sĩ này ông đứng dậy nói cho hết chịu nổi rồi. Gì mà vừa thôi, giữ vậy sao chịu nổi. Thôi không có giữ nữa. Nhiều quá. Quang mét Đức Phật nói thưa Thế Tôn, ngài giao cho tôn giả Xá Lợi Phất truyền, ông đè đầu con, ông truyền gì quá trời, 50 rồi cũng còn nữa nữa, sao giữ nổi? Giữ không nổi. Thôi. Phật nói thôi, giới thôi. Giờ bỏ hết đi. Mấy giới mà tôn giả Xá Lợi Phất truyền bỏ, một giới thôi. Dạ được, ba cũng được nữa. Cỡ ba thôi vừa. Thân khẩu ý thanh tịnh giữ đi. Dạ được, chứng quả liền. Có giới một thôi. Thế nè, thân khẩu ý thanh tịnh ông giữ đi. Ông nói ba giới ông giữ được, Phật nói giới thôi. Dạ nè con giữ được, vậy là chứng quả. Có giới thôi. Như vậy thì quý thầy cũng giữ thọ nhiều lắm mà giữ một giới thôi. Giới đó thôi. Mà giữ không được. Chứ đâu phải nhiều đâu. Bao nhiêu Phật nói đó mà tụ trung tôi cũng có rằng tam nghiệp hằng thanh tịnh, ba nghiệp thanh tịnh. Thì ba nghiệp thanh tịnh này thì có thêm 380 giới, có 570 giới nó cũng bình thường, không có chuyện gì nhiều hết. Mà cái ba này nó không thanh tịnh thì 10 giới cũng không xong, 5 giới cũng không được. Đúng nè, một giới một thôi, một giới một thôi. Có gì đâu. Như vậy là cái tiêu chuẩn của giới luật là phòng phi chỉ ác, viết giới, khai giá trì phạm, danh chủng tánh tướng, là viết luật. Giới luật thì có nhiều đó, có nhiều đó thôi. Phòng phi chỉ ác, như vậy là cái người mà ngăn ngừa cái tội lỗi, cái sai phạm ở trong tâm của mình thì người đó là giới thể trang nghiêm thanh tịnh. Mà thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, đâu bằng là ý thanh tịnh. Vì khẩu và thân là theo lệnh của tâm. Theo lệnh của tâm. Bây giờ cái tâm của người đó họ khởi lên thì thân với miệng này mới hành động theo. Như vậy người đời người ta nói là gì? Hành động theo sau tư tưởng. Cái hành động theo sau tư tưởng. Thế cái người đó họ ăn cắp. Bây giờ là luật pháp thì bắt cái người đó ăn cắp. Một là cầm tay lại, rồi chặt tay họ. Tại cái tay nó ăn cắp mà. Thế bây giờ phải hành cái tay này chứ. Đúng nè. Đức Phật nó không phải. Cái đó không phải. Cái đó là cái công cụ. Ta đừng đá động gì nó hết. Để nguyên nó đi. Bây giờ ta xử lý cái tập. Bây giờ tôi minh họa cái đề đây quý vị thấy nè. Cái tay này không ăn cắp. Mà cái tay này ăn cắp. Do cái tâm nó chủ động như vậy. Cái anh bạn này tới nhà anh bạn kia chơi lâu ngày quá. Ông bạn hỏi chơi mấy hôm. Ông bạn này là 3 hôm. Thì cái ông chủ nhà này mới sắp đặt phòng xá đồ này kia khác nữa để tiếp khách ông bạn. 3 hôm. Thì ăn cơm trưa xong rồi chiều vào nhà tắm. Thì cái ông bạn khách này đó mở cửa nhà tắm rồi dòm tới dòm lui máng áo rồi trong văn thấy cái đồng hồ treo trên cái móc áo nó bằng đồng hồ của Thụy Sĩ. Tôi đi qua Thụy Sĩ, tôi kể cái gia hàng nó bán đồng hồ quý vị nghe, 2 cây số. Mà cái túi tiền của mình nó mua không được cái dây, 10.000 euro, 18.000 euro cái đồng hồ. Cái túi tiền trong mình mua không được cái nửa sợi dây của nó. 2 cây số cái gian hàng đồng hồ của Thụy Sĩ. Bữa tôi đi giảng Phật đản bên đó rồi, mấy anh Phật tử mới lấy xe chở tôi đi thăm cái gian hàng đồng hồ của Thụy Sĩ. Tôi nói tôi hết biết rồi. Cuộc đời tôi chắc lần thứ nhất tôi không lấy, thấy lần thứ hai nữa. Thôi, chơi thôi chứ. Thì anh thấy cái đồng hồ xong rồi, đắt tiền. Biết đồng hồ này đắt tiền. Thì con mắt chỉ có bổn phận tiếp xúc với cái đồng hồ. Con mắt này tiếp xúc với đồng hồ. Nhãn căn tiếp xúc với sắc trần. Sinh ra cái hiểu biết của con mắt là thức. Là thức, chứ không phải là con mắt. Như vậy khi nhận thức, nhận cái tiếp xúc với cái đồng hồ này rồi, thì thức là minh liễu phân biệt, tức là nó nhận biết cái này tốt, cái này xấu. Thì cái phiền não, cái tham tâm khởi ở trong 51 món tâm sở phiền não, nó khởi lên cái tham tâm sở, thì xúi cái tai này lấy. Như vậy đâu phải là cái tai này bình thường. Nhưng mà cái tham tâm sở nó khởi lên là do con mắt này thấy tiếp xúc với cái đồng hồ này, sinh ra cái hiểu biết của con mắt là thức, cho nên nó nhận biết cái đồng hồ này là có giá trị nhiều tiền, là tham tâm sở khởi lên. Rồi nó xúi cái tai này, điều động cái tai này lại, nhét vô cái lưng quần ra. Thì bây giờ đó, nói với ông chủ nhà là mình mới nghe cuộc điện thoại ở nhà ta gọi có con chuyện ai đó bị tai nạn giao thông gì đó. Như vậy đang mà tẩu tán cái đồng hồ này, nhét lưng quần nữa chứ, thấy không nè. Như vậy đi về, như vậy ăn cắp lúc nào. Bây giờ cái ông chủ nhà này ông bắt được, ông bắt còng hai cái tai này là sau cái thức này phân biệt, sau con mắt này nhận thấy tất cả những cái đó trước hết, mà nó nhạy bén, mà nó âm thầm không ai thấy được hết. Thế thì cái tai này lẽ ta bắt được cái tai này là cái quả, mà cái nhân của nó ta không thấy. Bây giờ cái trường hợp khác, cũng cái người đó, cũng cái hoàn cảnh đó, cũng cái đồng hồ đó, nhưng mà khi thấy cái đồng hồ rồi, anh chàng này tắm rửa bình thản đàng hoàng, mặc đồ đàng hoàng, tay lấy cái đồng hồ. Nhưng mà cái tham tâm sở không khởi lên, mà thiện tâm sở khởi lên, cầm cái đồng hồ này đi ra dơ lên, hỏi đồng hồ này của ai. Thì không vợ thì chồng, không chồng thì con cái của người ta, chứ ai trong gia đình này. Thế thì ông chồng con ấy, của mình á, mình tắm mình bỏ quên á, gặp tao chứ gặp ai là rầu nữa, còn làm anh hùng rôm nữa chứ nữa. Ngon lành anh hùng rôm nữa chứ, gặp tao rồi chứ gặp ai là rồi đó. Tao không ăn cắp, còn người ta thì ăn cắp, rõ ràng không? Như vậy, trong 51 món tâm sở, có 11 món tâm sở thiện, là vô tham, vô sân, vô si, nó là tam thiện căn. Mà tham sân si tức là tam độc, nếu mình không có 3 cái món tam thiện căn, đố ai mà tu được, đố ai mà tu được. Cho nên mình có cái giới rồi, thành cái giới hạnh, là mình thấy cái đồng hồ đó là cái tướng của giới nó hiện lên rồi. Cái tướng nó hiện lên rồi, không được gian tham trộm cắp, thì mình cầm cái này ra, mình tề chỉnh, mình nói với ông chủ nhà đàng hoàng là cái giới hạnh, giới hạnh. Ông nàng nói, ôi trời, chú tu tốt quá, chú đàng hoàng quá, thiệt là tốt, người thiệt tốt, không tham. Thì như vậy họ thấy cái gì không tham, họ thấy cái tai này không tham. Họ nói cái tai này không tham, con người này không tham. Nhưng mà cái giới ở trong đó, nó có trong đó, người ta đâu có biết. Không có cái giới thể này, không có cái giới tướng này, thì không bao giờ có cái trường hợp là cầm cái đồng hồ ra hỏi của ai đâu. Đó là 4 cái hoa của giới tôi trình bày hôm nay để quý vị thấy. Nó liên quan ở trong cái mùa an cư kiết hạ. Như vậy cái mùa an cư kiết hạ này, cái chủ trương của giáo hội là làm cái gì? Là thúc liễm thân tâm, trao dồi tam vô lậu học. Cái mục đích của giáo hội trong cái thông bạch của Trung ương đó, là nói cái mục đích của cái an cư kiết hạ này là thúc liễm thân tâm. Như vậy trong tâm của quý vị có cái gì đâu để thúc? Cái thân của quý vị có gì đâu thúc, là bởi vì thân với tâm này nó liên quan, cho nên chẳng lẽ thúc tâm không mà không thúc thân, mà chẳng lẽ thúc thân không bỏ tâm đi ngoài chợ sao? Cho nên giáo hội phải nói là thúc liễm thân tâm. Thân tâm nó là, tôi giảng cái bài trên Hoằng Pháp, thân đâu tâm đó, thân tâm nó liên hệ với nhau, cho nên hãy thúc thân, thân thì cũng thúc tâm, mà thúc tâm thì cũng phải thúc thân, chứ không lẽ là thúc một rồi bỏ một là sao? Thúc liễm thân tâm. Như vậy là thân của quý vị ở trong cái đạo tràng này, trong cái giới trường này, mà tâm của quý vị có ở trong cái giới trường này hay không? Đó là cái trường hợp thứ hai, là cái thân ở trong cái giới trường này mà cái tâm ở ngoài cái giới trường này. Cái trường hợp thứ ba là cái tâm ở cái giới trường này mà cái thân ở ngoài giới trường này. Đó nè. Như vậy thân và tâm đều ở trong cái giới trường này, gọi là thúc liễm. Mà thân ở giới trường này, tâm ở ngoài hè, không phải thúc liễm. Ngược lại tâm ở đây mà thân ở ngoài hè, nó cũng không thúc liễm. Cái thân đi an cư, cái thân phải là học giáo lý, cái thân phải đi quả đường, cái thân phải niệm Phật, phải tụng kinh, chứ không lẽ rồi có tâm nó, cái thân ở ngoài hè đi chơi, nó tôi an cư mà ngồi ngoài hè quánh cờ tướng, thì làm sao thúc liễm được? Đó là thúc liễm là như vậy. Cho nên đau đó, thì đạo Phật giải thích cho chúng ta là có hai trường hợp: thân đau và tâm không đau. Có trường hợp là thân tâm thân cùng đau, hay là tâm đau mà thân không đau. Thế thì quý vị đọc cái lắng nghe tiếng hát sông Hằng của bác sĩ Quách Huệ Trâm này, quý vị có cái câu chuyện trong đó hay không? Tức là cái hội đồng y khoa đó, người ta mới làm một cái cuộc là xét nghiệm thử nghiệm đó này, mượn cái càng cái tội phạm này ở trong trại giam, người ta đem ra, người ta mới nói thế, ngày mai đó người ta sẽ giết bằng cách nào? Người ta trói anh lên trên giường, tay chân trói hết, bịt mắt không cho anh thấy gì hết, người ta mới cắt cái mạch máu của anh, rồi ta hứng cái thao này, anh mới nằm anh nghe máu nó chảy tỏn, mà chừng nào nó hết chảy là anh chết, đúng không? Nghe ghê không? Ghê quá. Thì ngày mai họ làm thiệt, họ bắt cái anh này lên, anh để trên giường trói là hết, bịt mắt là anh lấy cái đồ anh khứa vậy, thì anh để cái chai nước với cái thao, rồi nước nó nhiễu tỏn, anh tưởng đâu máu anh chảy tỏn, anh nghĩ là máu nó chảy, nhưng mà cuối cùng chưa hết lấy cái chai nước anh chết tươi. Chết từ lục, thấy không? Thì mà ta nói là cái máu anh chảy xuống cái thao đó, anh nghe nó chảy tỏn, mà chừng nào nó hết chảy là anh chết, là hết máu rồi anh chết. Thì người ta cắt thiệt, nhưng mà ta giả bộ ta làm khứa vậy thôi, người ta để cái chai nước, rồi ta mở cái ven đó, nó chảy xuống cái thao tỏn, anh nằm anh nghe tỏn, máu mình chảy ra tỏn, nhưng mà chưa hết cái chai nước anh chết từ lục, rõ không? Như vậy là thân đau tâm cũng đau. Vì vậy cho nên á, bác sĩ người ta thử nghiệm cái đó, là ta cấm bác sĩ là không được nói cái người bệnh nhân đó mai chết hay mốt chết không cho. Cái bà này bà đau, nhưng mà bác sĩ nói bà yên chí đi, mai tôi cho bà xuất viện, mà thật sự mai chết. Cũng vẫn nói bà mai cho xuất viện để bà mừng, chứ thế là bà tưởng đâu mà tỏn á, bà chết đi. Ý của bác sĩ là như vậy. Thế thì hai cái giường bệnh ở hai bên. Cái thằng bé này nó 10-15 tuổi mà nó ung thư nặng, cái miệng nó thật là nặng. Còn cái người kế bên đây cũng ung thư mà nhẹ hơn nó, thế thì chừng một phần nó tới ba phần. Mà tuổi thì lớn mà thằng bé tuổi nó nhỏ hơn. Mà cô này cứ khóc rên tối ngày, không ai chịu nổi hết. Còn thằng bé này nó niệm Phật, nó niệm Phật, cái miệng nó đau lắm, nó không thể nói ra được. Nhưng mà cái sâu chuỗi 18 hồ cứ nó làm gì nó niệm, thì nó lo nó niệm Phật, nó không thấy đau, nó không nghĩ đau, cho nên nó không có rên. Còn cái bà này đó, đã đau rồi mà thấy đau nữa, cứ nghĩ đau nữa, chắc mai tôi chết không hả? Phải bác sĩ tới hả? Chừng nào tôi chết bác sĩ? Cứ sợ chết không hả? Sợ chết chứ rên khóc. Thì thằng bé này nó ai cho tiền nó mướn cho cái chị này đừng có khóc. Thì giao tiền cho chị ta thì chị ta nín lát quên thì cũng khóc nữa. Rồi nó mướn tiền, nó có nhiều tiền nó mướn cho cái chị này đừng khóc nữa, đừng rên nữa thôi. Mà nó thì nó niệm Phật, nó không có rên la gì hết. Thế gì bác sĩ quất bệnh trăm mấy nói là đau thì thằng bé này đau ít mà cái cô này bên này đau nhiều. Thì đáng lẽ thằng nhỏ này nó phải rên nó la gấp hai lần cái cô này. Cái cô này lại rên la mà nó không rên la vì sao? Vì nó đau cái thân mà tâm nó không đau. Tâm nó không đau. Vì nó lo nó niệm Phật. Cái tâm nào đi nhớ Phật, cái tâm nào nó nhớ bệnh. Cái tâm nhớ Phật, cái tâm nhớ bệnh nó quên. Cho nên nó đau mà nó không rên. Còn bên đây không có nhớ ai hay cứ nhớ đau không? Nó đau thiệt. Có nhiều người nhức răng không mà bò quý vị. Lết bò cùng nhà la không ai ngủ được, có nhức răng không? Mình thấy mình đau, nó đau thiệt. Thân đau, tâm đau. Thế bây giờ Hòa Thượng Thích Quảng Đức tẩm xăng ở trong người này. Ngài lấy gòn tay, ngài cột trong này, ngài tẩm xăng trong này. Rồi ngài mới mặc áo, ngài đắp y này, ngài ngồi giữa lộ đó, ngài đốt. Đau lắm chứ. Bây giờ mình cứ thử qua cái tàn thuốc, một cái cây nhang nó đụng mình rồi mình nhảy nhổm luôn. Thế này ngài tẩm xăng, ngài đốt, ngọn lửa nó lên hai thước. Mà ngài xây qua, ngài dồn tăng đi, ngài bình tĩnh cho đến khi ngọn lửa nó tàn. Không có một cái cử chỉ nào gọi là sợ hãi hay là hoảng hốt, bình tĩnh như vậy. Đau chứ. Nói ngài không đau là vô lý. Ai xác nhận được cái tốt con người như vậy mà không đau. Nhưng mà thân của ngài đau, tâm của ngài không đau. Lúc đó ngài làm gì quý vị biết không? Ngài cầu nguyện cho Tổng thống Ngô Đình Diệm sáng suốt, nên bình đẳng giữa đạo Phật với tôn giáo. Ngài cầu nguyện cho Tổng thống Ngô Đình Diệm, chứ đâu có nghĩ đau đâu, mà lo cầu nguyện cho Tổng thống Ngô Đình Diệm. Không giận, không thù, không hờn ai. Cầu nguyện cho Tổng thống Ngô Đình Diệm. Cho nên cuối cùng rồi quả tim của ngài không cháy. Và ngày hôm nay trở thành là danh nhân của thế giới. Đến lúc đó mà ngài nói là tôi đốt mình, tôi thù Ngô Đình Diệm. Giờ không ai tôn xưng ngài đâu, không đâu. Không đâu. Cho nên mình học cái gương đó. Cầu nguyện cho Tổng thống Ngô Đình Diệm. Chứ không phải là ngài chống đối gì, không có chống đối. Nên bình đẳng. Bởi vì Ngô Đình Diệm tức là ưu đãi cho Thiên Chúa mà đàn áp Phật giáo, làm cho đủ thứ chuyện khổ đau, tăng ni chùa chiền khổ đau. Ngài nguyện cho Ngô Đình Diệm lấy cái tinh thần bình đẳng đó mà đối xử với tôn giáo với nhau. Ngài cầu nguyện có nhiều hơn. Như vậy là quý vị thấy là đau thì trường hợp thân đau mà tâm không đau, trường hợp là thân tâm cùng đau, hai cái trường hợp đó chúng ta thấy. Như vậy cái người tu của chúng ta, giới luật của chúng ta, trong cái hoàn cảnh mà chúng ta giữ giới, chúng ta tạo được cái giới hạnh của mình, thì mấy cái trường hợp này chúng ta học tập. Có những chuyện, giờ tôi nói ngoài lề đó quý vị, có những chuyện mà chúng ta không thể chịu nổi, không thể chịu nổi. Như vậy ngay trong gia đình của chúng ta, ở trong con cái của chúng ta, cha mẹ đối với con cái, vợ chồng trong đây có những cái bất hòa. Đấy này, thì Đức Phật dạy chúng ta có một cái pháp chung để chúng ta hóa giải được tất cả những cái đấy này. Cái chung đó là gì? Là hỷ xả. Tôi nói cái chỗ này để quý vị thấy là quan trọng. Tôi có cái ông bạn tôi hồi nhỏ học chung tiểu học, rồi lớn lên thì mỗi người có cái lý tưởng riêng. Tôi điên đàn, anh nó đi ngã tới giải phóng rồi anh mới về quê gặp lại. Có gia đình nhà cửa cũng ông bà để ruộng lại cũng khá lắm. Có hai đứa con. Mà đứa lớn với các đứa nhỏ là 15 năm. Thì đẻ cái thằng Út sau này con trai ảnh cưng lắm. Rồi chiều rồi cổng thằng nhỏ trình ngồi trên cái vai đó rồi nó lấy hai cái tay nó vỗ cái đầu ảnh nó múa lân. Cưng vậy cỡ nào nữa. Con trai Út mà cưng dữ. Nhưng mà khi thằng con trai ảnh nó 18 tuổi, nó trưởng thành rồi, rồi không biết ảnh với nó có cái gì đó mà hai cha con bất hòa với nhau 3 năm không ai nói tới ai. Thì cha nhà dưới thì con nhà trên, thì con nhà trên ba nhà dưới vậy, không nói tới ai. Chỉ thì chỉ đầu vô phương mà không biết làm sao hóa giải được. Bữa tôi về ngang thì ảnh thấy tôi ra, ảnh mời tôi vô nhà uống nước chơi. Anh em cũng nói chuyện vài câu, cái anh mới đặt vấn đề. Tôi khổ quá ông ơi. Tôi nói anh mà khổ gì. có hai đứa con này, đứa lớn này nó học hành ở Sài Gòn, còn thằng Út nó ở nên nhà cửa ruộng đất xe cộ lộn xùm vậy mà thua ai đâu mà khổ. Không phải tôi không khổ về vật chất mà khổ thằng con. Tôi với nó 3 năm nay không ai nói tới ai, nó ở nhà trên tôi ở nhà dưới, tôi ở dưới nó ở nhà trên, anh có không có khổ không? Tôi nói thôi vậy được rồi. Cái đó Phật nó quán tán hội đó ăn, ghét mà gặp nhau là khổ, sáng gặp chiều gặp, trời sôi gan rồi phải không? Anh bực mình lắm. Thôi bây giờ anh làm cái kế hoạch nhỏ để có kết quả không? Thì hôm nào chỉ nấu cơm chỉ dọn lên bàn rồi anh coi nó đâu, anh kêu con vô cơm với bố rồi con. Không bao giờ tôi kêu nó bằng con, tôi thề. Con anh không kêu thôi, chứ nó không nổi anh không kêu. Kêu thấu. Sao anh biết về suy nghĩ sao cả tháng sau đó. Chiều chỉ nấu cơm thì dọn lên bàn đó, nó ra nó vá xe đạp ngoài cái hiên nhà đó, anh nói Dũng để nó đi rửa tay vô ăn cơm với bố. À thế thì thằng nhỏ nó để nguyên tay nó vậy, dùng nhớ không chạy vô ôm cổ hôn con chờ bố nhiêu đó 3 năm. Như vậy chỉ mới điện thoại cho tôi, chỉ nói kết quả rồi thầy ơi, kết quả rồi. Chỉ có nhiều đó không mà kết quả, tôi mới thấy là cái pháp chung, vợ chồng con cái tu chung cái pháp đó. Còn những cái chuyện khác là riêng, nhưng mà cái này chung đó nè. Ngay trong chùa mình cũng phải có cái chung nữa chứ. Thì như vậy là khi mà chúng ta xả đó thì chúng ta mới vui, mà chúng ta không xả là chúng ta không vui. Nói hỷ xả, nhưng mà nói cái hỷ trước cái xả sao. Nói tham sân si, nhưng mà cái si trước cái tham sân sao. Chúng ta nói xả thì mới hỷ, xả rồi mới vui, chứ không xả là không vui. Đây cái chuyện thứ hai nè. Dì ruột cái cháu ruột, nó tới nó nói với dì nó, má con chết, ba con chết, vợ chồng con giờ có mình dì, cha cũng dì, mẹ cũng dì, giờ dì cho con mượn tiền làm ăn, thiếu vốn làm ăn. Không hỏi mày làm cái gì ra làm sao nữa, trình bày tao nghe coi. Mở tủ đưa 4 cây vàng, không có hỏi gì hết, không có nói gì cho đưa được. Thôi về làm thiệt là tốt. Nếu ở đời mà ai cũng được vậy hết chắc là thế giới này cực lạc rồi. Không cực lạc á, mày hỏi nó chứ mày làm cái gì chứ. Cho nên chúng ta cúng dường đó là tam luân không tịch. Cái bà đó đưa cho cháu không hỏi gì đó là 1 luân. Mình vô mình cúng cho cái chùa đó là 1 luân. Mình đem cái gì mình cúng cho nó, cái gì đó là 1 luân, cái chùa đó là 2 luân. Không nói ông trụ trì gì hết, cúng thôi không nói là 3 luân. Còn này đó, mình vô mình cúng, mình kêu trụ trì tới, ghi vô sổ, phương danh ghi tu trên nghe không? Ghi cái bản đó tôi ghi tôi trên à, không có lưng nào hết trơn. Không có lưng nào hết. Đó nè, như vậy là bà dì đưa cho đứa cháu ruột 4 cây vàng, 1 năm không bao giờ hỏi. Thì bữa đó bà với nó thì ở chung một đường, nó thì đầu đường, bà là ở giữa đường. Nó đi chợ nó về, tay nó xách cái giỏ đồ ăn, tay nó ôm nửa trái mít. Bà ngồi bà nghĩ thế nào nó cũng cho mình 1/4. Vợ chồng nó ăn gì hết, có 2 vợ chồng mua nửa trái, thế nào gì nó trẻ cũng cho mình 1/4. Bà đợi hoài tới chiều không cho. Thì năm rồi bồ đề tâm nó khởi lên, bây giờ bồ đề gai nó lỡ nổi lên. Bà chờ tới tối không có, khuya 4 giờ đập cửa đòi tiền. Cái quân mày đã, ăn cháo đá bát, đâu có gì đá, đâu có nửa trái mít mà đá gì. Nếu bà suy nghĩ đó, nếu cái tiền lời bà đưa 4 cây vàng để cho dai đó, mà lấy cái lời 1 năm nó lên Long Khánh mua hết giường và cho bò ăn hỏng hết. Chứ có đâu mà chờ cháu nó cho 1/4 trái mít không có là nổi bồ đề điên lên. Quá trời quá đất. À thấy rõ ràng chưa? À, cho nên khi tôi nói tôi chứng minh rồi quý vị thấy. Chứ không phải nói cái chuyện đơn giản. Như vậy khi chúng ta xả nó thì chúng ta mới hỷ, mà không xả thì không hỷ. Cho nên trong cái biểu tượng trong Phật giáo của chúng ta đó là đầu năm có cái biểu tượng Đức Phật Di Lặc cười, mà cười đầu năm chứ không cười cuối năm. mà trong tất cả những cái tượng Phật ở trong Phật giáo chúng ta là không có cái vị Phật nào cười hết. Đó nè, trang nghiêm, tề chỉnh, đỉnh đạt, chứ đâu có vị nào cười hết. Mà cười quá trời cười luôn, bụng thì bự, cười thế thôi, quá trời cười. Thì bên cạnh nó có ông Địa cũng cười, cũng bụng bự, cũng cười. Nhưng mà cái cười của Phật Di Lặc với cái cười của ông Địa nó giống nhau không? Ông Địa cười là thế thái nhân tình, còn Phật Di Lặc cười là vì xả ngài mới cười. Ngài xả ngài mới cười. Mà ai trên đời này xả thì mới cười, chứ không xả thì khóc. Không xả là khóc. Cái anh bạn tôi khóc 3 năm trời, thấy đầu nhỏ là nổi sung điên lên. Mà chỉ có cái xả không cái cười. Rõ ràng. Ông Địa ngày xưa đó là ông rất tốt bụng, mà ông nghiêm trang không bao giờ cười hết. Một năm 12 tháng không ai bắt gặp ông Địa cười. Nghiêm trang lắm, nhưng mà tốt bụng, cho nên mấy bà bán hàng bây giờ hàng nào cũng có ông Địa hết. Sáng rồi biết mở cửa ra bán được không biết, cà phê sữa thuốc ba số của ông Địa cái đã, vì ổng tốt quá, ổng tốt quá thì mình cũng tốt với ổng chứ, nó đời mà. Hôm nọ có cái anh chàng nó đi buôn lỗ, đi tới nó nói ông Địa, ông giúp cho con đi, con lỗ quá, bây giờ ông giúp con đi, mà cái chuyến này con trúng bánh á, con cúng cho ông con giật hai chân. Rồi trúng nhưng mà cũng chưa hết nợ, vái thêm nữa khắc nợ, chuyến nữa trúng còn cúng con vật 4 chữ, cũng trúng nữa nhưng cũng chưa hết nợ nữa, vái lần nữa con cúng con vật 8 chữ. Tới chừng trúng lần thứ 3 này cái con gì 8 chữ, bắt con cụ đồng nướng, lật ngửa lên để cái dĩa đó cúng ông Địa 2 cái càng 6 cái me. Ông Địa ông cười quá trời, cười mát trời ông Địa. Như vậy tôi nói cái cười của Đức Di Lặc có phải là cười mát rồi ông Địa không? Không phải, mà ngài xả rồi ngài mới cười. Cho nên trong gia đình có những cái khúc mắc, có những cái mặc cảm, có những cái gì đó trong gia đình đó không ai cười nổi, không ai cười nổi. Bà Phật tử tôi bà chia cho thằng con bà cái nhà, cái khúc dưới bà ở khúc trên, bị có cái bàn Phật, bà sợ nó không có quét bàn Phật, thôi tụi con ở khúc dưới mà ở khúc trên. Con dâu của bà sáng nó quét nhà tới cái ranh nó tóc lên cho bà, nó không quét. Bà nói trời ơi, nó sùng 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 con thầy ơi, gan ruột nó sâu sâu trong này hết trơn. Nhưng mà con biết tu thôi tệ, rồi con quét xuống với nó một thước. Tới chừng bà cậu quét xuống nó một thước, mà nó quét lên cái ranh nó tóc lên bà. 3 năm, cũng 3 năm rồi. Bà nó hết cười nổi. Ở nhà không có ai cười, nghĩa là suốt ngày suốt đêm không có một nụ cười nào hết trơn. Thì bữa đó con nó chết. Nó có con gái nó 5-6 tuổi, nó sốt xuất huyết nó chết rồi. Nó để con nhỏ nó nằm bệnh viện để nằm đó. Thì bà tới bà ngồi đó, tụng kinh cho nó đi. Không nói gì hết. Thằng má tụng kinh cho nó đi. Bị nó thấy bà tụng kinh, bà sách mỏ sách tiếp. Nó không ra dơ dĩ, bà đâu dám tụng. Con nó đâu phải con mình. Cho nên con dâu nó tụng kinh cho nó đi. Bà lên bà xách cây mỏ tới bà tụng kinh cho nó. Chứ nó ngồi nó nghe. Nó với bà cùng ngồi nghe. Bà thấy cũng vui. Sau cái đám tang đó là mẹ con cười luôn. Cười luôn. Nhờ cái tụng kinh cho nó đi. Nam mô Đại Bi Phật Thượng Phật Bồ Tát. Rồi nó cười với bà cười luôn. Nó thấy nó an lạc vì nó đang khổ quá. Mà nó thấy má nó tụng kinh cho con nó. Có một cái gì an ủi nó, tự nhiên nó không khóc nữa mà nó cười. Nhờ cái buổi kinh đó mà nó cười. Rồi cái má nó cười, con nó cười, hỷ xả. Như vậy là có ông Phật Di Lặc trong cái nhà đó. Không nè, cho nên ngày thị hiện ngay cái ngày đầu xuân là cái ngày đầu năm mà dân tộc Việt Nam mình là dành cho cái đầu xuân đó vui, đẹp, an lạc cho họ cử nhiều chuyện. Thứ nhất là không được đánh trẻ con. Hồi đó, bà nội tôi á dặn là Tết không có đánh nó nghe chưa. Tao không có ăn cơm đó. Hỏi sao vậy nội, sao không cho đánh? Đánh mãn năm bị đòn hoài chịu bị nổi. Cho nên 3 cái ngày tôi làm trời làm đất mà bố tôi không dám đánh. Đánh mà nội tôi đâu có ăn cơm. Tôi làm đủ thứ chuyện hết mà không dám đánh. Trời đất tới hạ niên mùng 7, ông đánh ông kể từ mùng 1, ông đánh tới mùng 7 luôn. Nổi suối con mà ba con đánh từ mùng 1 tới mùng 7. Bữa nay đánh cái này là mùng 1 nè, cái này mùng 2 nè, tới mùng 7 nè, cử tới không đánh. Quảng hồn. Rồi quét nhà không có cho quét ra. Ra tiền nó ra hết. Rác rến rồi ăn vỏ dưa rồi hộp dưa đồ kiến lửa không bắt vô. Trời ơi nó cắn thôi gần chết rồi cũng cắn vô không cho quét ra. Tiền nó ra hết. Nó đâu có tiền đâu ra. Tủ không cho mở, chiều 30 rồi là nhất định giấu chìa khóa không cho mở, mở năm nó mở, tủ hết tiền ra hết, cũng không chờ luôn, cái gì cũng cử hết. Cử hết, là để dành cho những cái ngày đó để cúng kính ông bà cha mẹ đi chúc Tết, chứ còn không làm gì. Thì nhà chùa của chúng ta đó, Tết là chúng ta thấy cái hình tượng Đức Phật Di Lặc ngồi đó bụng to thiệt to gì, quá trời cười tích tét để cho bổn đạo về đầu năm đó rồi học cái hạnh hỷ xã của ngài. Trong năm đó khỏi cần cầu an đâu gì, khỏi cần cúng sao cũng gì hết, cứ cười đi, bảo đảm không có cười mà cúng chi, không ai cười nổi mà cúng làm gì. Cái bà đó dưới cầu Vắt Bến Tre, bà qua cái chùa Cồn Thái Sơn, bà thấy thầy trụ trì mới về lãnh cái chùa đó nghèo quá. Bà nói chùa vậy thì nghèo dữ vậy, tôi xuống từ dưới nhà bếp lên tới trên lu hủ chén bát gì cũng có mẻ trên, thôi thầy yên chí để tôi về tôi vận động con cháu tôi cúng cho thầy cho đầy đủ hết. Về bà vận động con cháu bà chở qua một ghe máy cúng hết vui vẻ lắm. Rồi tới mùng 8 đem cái danh sách cúng sao đưa cho thầy, mà thầy trụ trì không đọc trước, lấy đồ máy qua chợ hết. Thì cúng sao làm gì? Cúng sao làm gì? Chỉ có cái chuyện không đọc cái danh sách trước gia đình bả thôi, là bả đem đồ máy qua bả chở hết, mặc một đống luôn. Hết xuân luôn. Hạ không? Đó là cái biểu tượng trong Phật giáo. Hồi nhỏ tôi thấy cái tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn đó, tôi mới nói thầy của sư Bổ Quỳnh, chùa mình không có thờ cái tượng mà con qua cái chùa con thấy có thờ có cái tượng mà con nói mai mốt con thành Phật, không có thành cái tượng đó đó, không thành cái ông Phật đó đó. Thầy tôi hỏi thầy sao mày kỳ vậy? Phật gì mà quá trời tay chôn chôn như trái chôn chôn vậy, như Phật Thích Ca vậy con mới chịu, còn cái Phật đó con không chịu, tay chân là như trái chôn chôn. Bây giờ tôi thích thành Phật đó. Bây giờ tôi thích thành Phật. Tại sao? Tại chúng sinh khổ nhiều quá, cho nên phải nhiều để cứu khổ. Nên tôi đi hoàn pháp, tôi đi các nơi, tôi thấy tội nghiệp quá. Mà bây giờ mình tôi sao tôi giảng cho hết? Tôi phải làm ra nhiều cái đầu. Làm cái đầu này tôi đi, còn cái đầu kia đi đầu kia đi đầu này để đi thuyết pháp. Chỗ nào tôi cũng làm được việc đó. Tri hành trong đạo Phật, cái biểu tượng đó là tri hành của đạo Phật, chứ họ không phải thiệt cái hình đó đâu, không phải, mà tri hành trong đạo Phật tức là hành của Bồ Tát, thấy cái việc đó, làm cái việc đó, nhận định cái việc đó, chỉ có Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát mới làm được cái hành đó. Cho nên bây giờ chúng ta tạc cái hình Bồ Tát Quán Thế Âm mà nè, 1.000 mắt 1.000 tay chưa đủ, mà chúng ta phải làm là hằng hà sa số tay, hằng hà sa số mắt. Vì cái hạnh nguyện của ngài mà chúng sinh đau khổ biết bao nhiêu. Đó bây giờ quý vị thấy tôi đi Âu Châu, tôi tưởng là bên đó họ văn minh dữ lắm, họ không có khổ. Họ khổ dữ lắm. Chứ đâu phải họ văn minh gì họ không khổ đâu. Mình cứ tưởng rằng là chắc xã hội họ tiền bạc như vậy, rồi ăn ở, ăn ngủ của họ sạch sẽ, sang trọng lắm. Con nít bên đó mà về Việt Nam một lần nó không dám về nữa, nó dư, nó không có ăn. Bên đó mà bán ngoài đường không bao giờ con nít ăn. Ngủ và ăn của nó là sạch sẽ tuyệt đối. Nhưng mà họ khổ vô cùng. Họ khổ dữ vậy. Quý vị biết họ khổ làm sao? Sinh con ra là chính phủ nuôi hết. Học hành chính phủ lo bệnh hoạn, cha mẹ không lo gì hết. Mà không ai sanh hết. Tôi hỏi sao vậy? Dạy không có được. Tức là cho nhà đó đẻ ra một thêm một đứa thì phải đổi cái nhà thêm một phòng. Nhà hai vợ chồng, đứa con sinh một đứa nữa phải đổi cái phòng. Chứ không thể nào ở chung ba phòng. rồi nó ở trong cái phòng của nó sinh hoạt với nó, chứ không có ông bà cha mẹ, không có cơm nào mà trong cái thành viên này ngồi lại với nhau, nó không biết ai. Thì để anh chị, họ chưa để anh chị, nó có biết ai đâu để, nó không biết dòng, biết họ, biết ông nội bà nội gì, không biết ai hết trơn. Nó chỉ biết mình nó thôi. Đời sống của nó chỉ độc lập mình nó thôi. Ăn rồi xuống tủ lạnh đó, lấy ra ăn, chứ ăn rồi xong chung vô phòng nó làm gì đó không ai biết hết. Mà nó gọi cảnh sát, nó chỉ má nó ghê lắm, ghê lắm. Người này làm khổ là làm việc ngay. Quý vị thấy chưa? Cái mối quan hệ gia đình, cha mẹ, con cái mà nó gọi cảnh sát, nó nói bố nó ghê lắm, ghê lắm. Nó chỉ cái này ghê lắm là cắt ngay này. Thì như vậy sanh con làm gì? Cho nên họ khổ dữ lắm. Họ khổ về cái mặt tâm lý mà bức rứt cô trong cái tâm lý này, họ khổ ghê. Còn mình nói vậy chứ, có cháu nội rồi, tối rồi kể chuyện tắm cám cho cháu nội nó nghe, dẫn bà nội đi vệ sinh, đi mua trầu cho bà nội ăn, bên đó không bao giờ có được. Vật chất tiền bạc, đời sống rất là cao, nhưng về cái mối quan hệ gia đình trong thân tộc, tất anh em rồi cha mẹ rồi ông bà cha mẹ này, coi như con số không, con số không. Trừ ra những Phật tử của mình ở bên đó mà còn một chút gì đó, cho nên họ kèm con, họ dạy nó tiếng Việt Nam, rồi họ dẫn đi chùa, mình mới rờ rẫm nó được. Còn con nít bên đó mình rờ nó cái là nó kêu cảnh sát tới cổng mình. Nói cho quý vị biết, chứ không đơn giản đâu. Cái đời sống của họ như vậy, tức là cái văn minh của họ quá trớn, quá trớn. Thành thử ra cái nề nếp, cái đạo đức, luân lý trong gia đình không còn. Tôi quan sát hết ở Âu Châu tôi thấy. Trừ ra có những Phật tử mà họ thuần đạo, rồi họ đi chùa, họ dẫn con, họ đi tụng kinh, rồi họ gần gũi với đạo bạn, với quý thầy, còn một chút gì đó thôi, chứ còn ngoài ra không còn. Mà ít lắm. 10 gia đình như vậy, 100 gia đình như được 1-2 người. Cho nên họ nói với quý thầy này, đời của tụi con nó cái lớp này già rồi, thì lớp sau này nó không biết chùa chuyện gì, không biết gì. Nó sống theo cái xã hội của nó, cái giáo dục của nó là không biết gì. Họ than phiền với mình, họ khổ lắm. Đó thầy, quý thầy thấy rồi, nhà cửa đó sang trọng như vậy đó, đồ đạc vật chất, đồ ăn uống đầy đủ như vậy đó, mà cái tình cảm ở trong cái mối quan hệ gia đình giữa ông bà cha mẹ con cái lợt lạc đến dường như so với Việt Nam là con số không. Con số không. Rồi chưa nói là nó hút chích. Có một đứa con một đó. Một đứa con thôi. Đâu có tiền đâu mà phải mà đẻ một đứa nữa, rồi đổi cái nhà thêm một cái phòng nữa. Rắc rối dữ lắm. Rồi nó hút nữa thì quý vị thấy cha mẹ họ khổ. Mà coi như là 100 đứa hút hết 101 đứa. Ở bên đó heroin, xì ke thì bắt. Nhưng mà chỗ nào cũng thấy để kim. Chỗ nào cũng để kim, tôi hỏi chi vậy? Chích, bắt thì bắt, nhưng mà chích có chỗ, có nơi đàng hoàng, cho nó chích thật thoải mái đàng hoàng. Nó đâu có cấm đâu. Học trò thì thằng nào trong cặp cũng có heroin trong này. Đứa nào cũng có heroin trong này, chích. Nhưng mà cái độc nhất bây giờ bên đó, bên Âu Châu họ cho biết là 2 năm chết. Hồi xưa thì còn 5-7 năm chết, bây giờ mắt nó là 2 năm là chết. Từ bên Nga nó đưa qua, cái loại đó là làm cho cái tuổi trẻ nó hưng phấn và cái độ của nó cao hơn cái thứ kia, mà chỉ 2 năm chắc. Họ kể cho tôi nghe nhỉ. Thế như vậy là văn minh mà không sung sướng, văn minh mà không hạnh phúc. Thế không phải chúng ta thấy là văn minh vật chất. Cho nên 1151, Đại Đức Narada giảng tại chùa Xá Lợi đó, lúc tôi theo thầy tôi, mà tôi nhớ một cái câu tới giờ, Đại Đức nói thế này: khoa học tiến bộ là loài người mang ơn. Tại sao mang ơn? Là vì cái con đường đó chúng ta phải đi 5 ngày, 10 ngày mà máy móc chúng ta đi chừng 1 giờ, 2 giờ tới. Cái vật nó nặng, chúng ta cần phải cả làng, cả xóm, cái khuôn giác nó, ta cần cái máy, ta nhắc nó lên một cái đơn giản. Như vậy là sức lao động của con người nó giảm đi và nó đơn giản. Con người, cảm ơn. Nhưng con người phải cảnh giác khoa học, vì khoa học tiến bộ là đạo đức suy đồi. Bây giờ chúng ta mới thấy 50 năm, cái lời nói của Đại Đức Narada 50 năm, đạo đức suy đồi. Bây giờ tôi nói cái học vấn thôi, tức là cha mẹ bây giờ có con không cho đi học là không được, mà cho đi học lên thành phố là ôi thôi. Tôi đọc báo thanh niên, một cái chú sinh viên chú nói là con học năm thứ ba của đại học mà dời 11 lần chỗ ở. Tới cái phòng trọ này thấy hết chịu nổi, giờ tới phòng trọ kia cũng hết chịu nổi, giờ tới phòng trọ là cũng hết chịu nổi. 11 lần dời chỗ ở mà 3 năm, 5 năm học. Như vậy là chúng ta thấy là sinh viên của mình ở dưới nông thôn này mà lên thành phố mà nó đâu có chịu ở nhà chú bác cô gì nó đâu. Nó mất cái tự do của nó không chịu. Là 4 đứa, 5 đứa nó mướn nhà trọ nó ở, thì nó cặp bồ cặp bạn, nó làm cái gì đó cha mẹ nó ở nhà có trời biết trời biết. Nói chừng nó hư rồi thôi, cái trời ơi phải về. Anh kia nói thôi con tôi học tới lớp 9 thôi thầy, tôi cho nó nghỉ, sao gì kỳ anh. Anh đâu có nghèo khổ gì vậy chứ thầy có đó. Trong xóm tụi nó đi nó hư hết, giờ tôi có một thằng à, nó hư nó chắc tôi thắt cổ tôi chết quá. Thôi cho học lớp 9 thôi. Nhà của ông thờ đặc biệt đó, chính giữa thờ Đức Phật Thích Ca, bên này thờ Đức Quan Âm Bồ Tát, bên kia thờ Đức Một Kiền Liên. Tôi nói chùa tôi không có thờ cái đó. Làm sao rồi nhà ông thờ ngộ vậy? Đức Một Kiền Liên là gương hiếu thảo. Bây giờ quý thầy thấy đâu, vấn đề đạo đức hiếu thảo con cháu nó đối với ông bà cha mẹ tệ đó. Cho nên tôi thờ Đức Một Kiền Liên, tôi chỉ cái gương đó cho con cháu dòng họ tôi thấy là Một Kiền Liên là hiếu thảo. Mà gia đình con tỉnh quỷ cũng thờ cái Đức Một Kiền Liên, bên Quán Thế Bồ Tát, bên Đức Phật trên giữa, dưới này là Đức Trần Hưng Đạo, dưới này là Bác Hồ, bên đây là họ nội, bên đây họ ngoại, nhà ba gian thờ kỹ lưỡng đặng mà thờ Đức Một Kiền Liên đặc biệt. Như vậy người ta hết hồn, người ta thấy một cái bối cảnh của xã hội mà là tuổi trẻ bây giờ nó mất đạo đức, thì cái chất xám của xã hội là ai? Là con người có đạo đức, không phải có kiến thức mà phải có đạo đức. Nó có học vị, nó có kiến thức mà nó không đạo đức thì nó đem cái học vị, cái kiến thức này nó làm ác tài trời rồi, thì thiên hạ chết hết. Phải có đạo đức đi cùng với kiến thức học vị này, mà con người có học vị cao, có kiến thức rộng mà không có đạo đức thì con người đó tàn ác. Ví dụ cái người dốt rồi họ giận nhau, họ thổi một thổi thôi, tức quá họ nói không được, họ giọng cho một giọng thôi, sưng mắt, sụp mù mắt gì đó đại khái. Còn cái người có học thức, họ cầm cái bút này họ giết chết hết. Mà không những chết, chết cả thế hệ. Cái người có kiến thức, người có học vị. Còn cái người dốt thì có đơn giản đó. Mà cái người có học thức đó, cái ác của họ. Cho nên trong Thiền Lâm Bảo Ứng tôi dạy đó, ác nó có hai, ác hữu hình và ác vô hình. Cái ác hữu hình là cái ác nhỏ, cái ác vô hình là cái ác lớn. Giết người là cái ác nhỏ, mà hại người là cái ác lớn. Quý vị thấy không? Như vậy là luật pháp của thế gian là cho giết người là đại hình, nhưng mà Thiền Lâm Bảo Quấn nói giết người là cái ác nhỏ, mà hại người cái ác lớn. Có thể người ta hại người một lần chết một toa xe lửa, chết một khách sạn, nhưng mà giận quá người này giết người này con người thôi, mà cái hại người đó cái ác lớn. Cái ác vô hình là cái ác hại người, mà cái ác hữu hình là cái ác giết người. Trong Thiền Lâm Bảo Quân nói rõ ràng. Như vậy là chúng ta thấy cái xã hội của chúng ta. Rồi cái người tu Phật của chúng ta là phải ráng cố gắng. Chúng ta giữ gìn cái diền mối của đạo đức. Bây giờ tôi nói, đừng nói xa lắm, đừng nói nhiều lắm. Tất cả mọi người dân giữ 3 giới thôi. Một là không tham gian trộm cướp, 3 là không lừa đảo, và không có ngoại tình, tức là vợ chồng chính đáng. Đó là rượu chè cờ bạc, bỏ bớt 2 giới đi, còn 3 giới thôi. Thì quý vị thấy rằng xã hội của chúng ta như thế. Người ta hỏi đạo Phật làm gì lợi cho cuộc đời này, ta đặt ra vấn đề làm gì lợi cho cuộc đời này, lợi rất lớn, nhưng mà không ai làm theo lời Phật hết, thì lấy gì có lợi? Không ai làm theo hết mà cứ hỏi có lợi gì. Cái bài công dân giáo dục của tất cả mọi người, không trộm cướp, không tà dâm, không rượu chè, không sát sanh, 5 cái giới này là cái bài công dân giáo dục, mà nó là nền tảng hòa bình của thế giới. Hòa Thượng Thiện Hoa giảng cái bài đó, 5 điểm hòa bình cho nhân loại trên thế giới, đó là 5 giới cấm. Mà cái xã hội của chúng ta, chúng tôi mong muốn là ba giới thôi là chúng ta thấy không làm. Thôi thì buổi giảng kết thúc. Cầu Tam Bảo gia hộ cho quý thầy cô trong mùa an cư, giới thể được trang nghiêm, thân tâm thường an lạc. Để chúc cho quý đạo tràng, quý Phật tử cố gắng niệm Phật cho thiệt nhiều. Vì khi mãn cái xác thân này, chúng ta còn về bên kia thế giới của Phật A Di Đà để đạo hữu mình, thiện hữu tri thức mình còn gặp nhau ở bên đó vui hơn. Ở bên này thì vui nhưng mà nó tạm bợ thôi, không có vĩnh viễn. Nam mô A Di Đà Phật.